Cha Mâu Ni Phật, sau cái chuyến đi thăm viếng các tiểu bang của phái đoàn Hòa Thượng từ Hoa Kỳ, và Hòa Thượng đã về lại Mỹ ngày hôm qua. Và như vậy thì cái buổi học kinh của chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục theo cái thường lệ thì nửa tháng một lần. Và lẽ ra thì ngày 11 tới á, chúng ta mới học kinh theo cái buổi nghỉ, nhưng mà do chúng ta đã mất hết hai cái buổi giảng cho cái thời gian thầy không có ở nhà, thành ra hôm nay chúng ta sẽ học sớm hơn, tức là tuần này ngày 4 đây và tuần tới thì ngày 18 đây. Buổi kinh hôm trước các Phật tử đã học với cái tựa kinh là kinh Thủ Trưởng Giả thứ nhất, và hôm nay chúng ta học phần thứ hai của bài kinh Thủ Trưởng Giả. Và như các Phật tử vừa rồi thì có dịp thầy nhớ là cái số băng mà Thủ Trưởng Giả 1 đã phát cho các Phật tử rồi không? Chưa phát không? Như vậy thì chúng ta sẽ trong những cái đi trong mấy tiểu bang, thầy cũng có giúp cho Hòa Thượng để thầy có giảng cho ba cuộn băng trong các tiểu bang. Và cái dịp thì các Phật tử sẽ chia sẻ trong cái tinh thần của những cái buổi nói chuyện hôm đó. Hôm nay vì cái thời gian nó gấp, thành ra không có sang thêm một số băng mới cho các Phật tử, nhưng mà chúng ta sẽ học cái bài kinh tiếp, cái bài kinh Thủ Trưởng Giả. Và như các Phật tử nhớ là lần trước chúng ta đã học qua bốn cái hành trạng của một cái người gọi là Phật tử tại gia, có những cái khả năng nhiếp phục, có những khả năng giúp đỡ, và có những cái điều kiện để tạo cho cái người con Phật học hiểu và tu hành. Và chúng ta cũng ý thức được rằng cái vai trò học Phật không chỉ dành riêng cho cái người xuất gia, mà nó dành cho tất cả mọi chúng sanh. Và người nào mà học được cái tinh thần của đạo Phật, hay là học được cái hạnh của những người con Phật á, thì chúng ta sẽ mang lại cái sự hòa bình, cái sự thương yêu và hiểu biết cho mọi người. Bởi vì đạo Phật như cái chủ trương các vị biết là từ bi hỷ xả. Và cái phần tiếp tục của chúng ta hôm nay sẽ liên hệ đến bốn cái phần đó, do cái ông trưởng giả này, tức là ông Thủ Trưởng Giả, là một nhà triệu phú. Nhưng mà nhà triệu phú không chỉ lo làm tiền, mà lo sống cái đời sống tâm niệm tu hành và có những cái pháp vị tầng hữu. Lần trước thì ông Thủ Trưởng Giả đã trình bày cho các vị tỳ kheo biết rằng tại sao mà ông ta sẽ trở thành cái người mà được tán dương ca ngợi là cái người có tám pháp vị tầng hữu. Thì đó là vì ông ta luôn luôn sống trong cái tinh thần và sử dụng mình gọi là tứ nhiếp pháp đó, tức là bố thí, rồi nghĩa là ái ngữ, rồi lợi hành, rồi đồng sự. Và bốn cái đó chúng ta đã phân tích trong cái phần thứ nhất của bài kinh này rồi. Hôm nay chúng ta đi tiếp cái phần thứ hai. Nhưng mà trước khi đi tiếp phần thứ hai á, thì như các Phật tử biết, hôm nay cũng là một cái ngày, cái ngày lễ mà ở các cái tự viện hay tổ chức, thì riêng ở thiền viện chúng ta thường không có đặt những cái ngày mà tổ chức cho các Phật tử, nhưng mà chỉ chú trọng vào những cái buổi giảng để các Phật tử có thể hiểu giáo lý và tự các Phật tử ứng dụng. Ở các thiền viện hay các tự viện hôm nay thì các chùa sẽ cúng và vía tổ chức của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Và như vậy ngày 19 tháng 9 thì có nơi nói rằng đó là vía của ngài Đức Quan Âm xuất gia. Tuy nhiên là vía hay là cúng ngày lễ hay tưởng niệm Đức Quan Thế Âm cũng mục đích là để cho người con Phật hiểu và học theo cái hạnh của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm hay tất cả các Bồ Tát khác. Bởi vì như các Phật tử biết rằng cái hình tượng của Bồ Tát ở trong cái tinh thần Phật giáo nó nghĩa là mang một cái tính rất là siêu việt, bởi vì đa phần những vị Bồ Tát mà chúng ta được nghe, được hiểu và cảm nhận bởi niềm tin đó, thì chúng ta không có hề thấy bao giờ. Chẳng hạn như một cái vị Bồ Tát nổi tiếng ở trong tinh thần của Đức Phật á, là ngài nghĩa là Văn Thù Sư Lợi, là đại biểu cho trí tuệ. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát á thì đại biểu cho cái hạnh nguyện. Và ngài Di Lặc á là luôn luôn mỉm cười á, thì biểu hiện cho cái sự thương yêu, cái sự từ bi và cái sự hỷ xả. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà tất cả hầu như cái chùa nào của Việt Nam hoặc là Trung Hoa cũng đều có thờ, tức là biểu hiện cho cái tinh thần từ bi và cứu khổ chúng sanh. Tại sao chúng ta có những vị Bồ Tát đó? Bởi vì các vị thấy rằng chúng ta rất là khổ đau, có nhiều cái khổ đau. Và cái khổ đau, cái sự nghĩa là bất an ở trong lòng thì không phải thế hệ chúng ta, mà mấy ngàn năm trước và bao giờ con người xuất hiện là lúc đó đã có những cái khổ đau. Và khổ đau nó mang tính khác nhau tùy thời đại. Khi mà con người ta còn ở trong cái trạng thái gọi là mình gọi là sơ khởi hay là sơ khai hay là còn hồng quang thượng cổ á, thì con người sống đời sống đơn giản, không có những vật chất như hôm nay, thì lúc đó con người có những khổ đau nhưng mà khổ đau khác. Và khi mà chúng ta có một cái đời sống gọi là cái bằng cao sang hơn, chúng ta có một cái đời sống tiện nghi vật chất hơn và khoa học hơn á, thì chúng ta sẽ có những cái khổ đau khác. Và như vậy là lúc nào con người cũng khổ đau. Cho nên cái hình ảnh của Bồ Tát xuất hiện là nhằm cứu độ chúng sanh, hay là nhằm nữa là hóa giải và làm vơi bớt những nỗi khổ đau chúng sanh. Tuy nhiên theo trung tinh thần học Phật thì các Phật tử biết rằng nếu mà chúng ta gây một cái nhân bất thiện á, thì chúng ta không thể nhờ Bồ Tát có thể hóa giải cái nhân bất thiện của chúng ta. Bởi vì trong tinh thần của nhân quả, tức là con người chỉ chịu trách nhiệm trước chính mình, tức là việc gì mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm. Và mình không thể nghĩa là ai cầu, hay mình không thể nghĩa là nhờ Phật hay là nhờ Bồ Tát có thể nghĩa là cái bằng giải quyết cho mình hết cái tội đó. Cho nên cái tinh thần sám hối mà các Phật tử thường đi dịch, có lẽ buổi tối thì các Phật tử đã thường được nghe giảng rằng chúng ta sám hối là chúng ta nghĩa là bày tỏ trần tình hết những cái gì uẩn khúc và những cái nghĩa là giấu giếm trong lòng chúng ta, để mọi người có thể biết được, để cho cái lỗi của chúng ta được nghĩa là sáng tỏ, và để rằng chúng ta không làm lại lỗi đó. Và do khi nào chúng ta chấm dứt cái nhân đó thì cái quả sẽ không còn tiếp tục theo trong cuộc đời của chúng ta. Và như vậy chúng ta cũng hiểu rằng Bồ Tát Quan Thế Âm ngày hôm nay là ngày lễ tưởng niệm ngài, tức là tưởng niệm lại những cái đức tướng hay là những cái hành vi và những cái sự nghĩa là thương yêu chúng sanh vì ngài mà ngài đã nghĩa là đi bất cứ phương trời nào. Khi mà chúng ta vượt biên trên một cái con tàu ở giữa biển khơi, hay là khi mà một cái tai nạn là giặc giã ở đất nước Việt Nam trong cái thời 70 hay là 65, thì mọi người con Phật mỗi lần có chuyện gì thì cứ chắp tay hoặc là lần chửi hoặc niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái niềm tin đó thường thường nó chỉ được thực hiện bao giờ chúng ta gia trì, và chúng ta thực hiện với gì? Với cái hành động của chúng ta, tức là với cái đời sống thiện nghiệp của chúng ta. Vì chúng ta không thể sống một cái đời sống bất thiện, chúng ta làm khổ người khác, chúng ta hại người khác, chúng ta mang những cái sự gọi là cái nhân, gọi là những cái nhân là bất thiện cho kẻ khác, mà chúng ta lại cầu một cái quả tốt đẹp cho chúng ta. Bởi vì nếu có một vị Bồ Tát trong đạo Phật như Bồ Tát Quan Thế Âm mà lại nghĩa là giúp đỡ những người gây những nhân bất thiện, trồng những quả khổ đau cho kẻ khác, làm cho kẻ đó được sung sướng và thoát khỏi khổ đau, thì đạo Phật sẽ trở thành không công bình. Và như vậy cái người Phật tử học đạo Phật, chúng ta sẽ bị nghĩa là lầm lẫn rằng chúng ta hiểu lầm rằng chúng ta nương nhờ ở một cái lực vị Bồ Tát, một vị Phật để cầu tha thứ cho những cái lỗi mà chúng ta muốn làm khổ đau cho kẻ khác. Cho nên khi người con Phật chúng ta nhân cái ngày lễ tưởng niệm của Đức Ngài, chúng ta sẽ hiểu rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu hiện của từ bi, của thương yêu và của hỷ xả. Cho nên để được thương yêu, để được hỷ xả và để được có lòng từ bi, người con Phật phải từ bi, không phải chỉ riêng với con người đồng loại mà cho tất cả chúng sanh chung. Và sau một cái vòng mà đi 4-5 tiểu bang á, thì thầy có tiếp xúc một số các Phật tử. Và trong cái tinh thần các Phật tử ở các tiểu bang ở Queensland, ở Nam Úc, ở Perth và ở Melbourne, thì cái người con vật của chúng ta ở đây, kẻ giàu có hay là người sống một đời sống bình thường, cũng vẫn ở trong những cái tâm trạng rất là bất an. Bởi vì như các Phật tử biết rằng thời gian gần đây thì chúng ta mọi người ai cũng hay nói đến hai từ gì? Hai từ khủng bố. Khủng bố tức là sự sợ sệt, sự sợ hãi. Người khủng bố làm cho kẻ khủng bố bị sợ hãi. Và cái từ khủng bố thì nói theo tiếng Tàu tức là bố, tức là làm cho người khác sợ hãi. Đó, gia tăng sự sợ hãi và khiếp sợ cho kẻ khác. Và cái sự khủng khiếp, cái sự nghĩa là cái bằng khủng hoảng của vật chất và tinh thần á, do người nào đó mang lại sẽ làm người khác bị đau khổ. Cho nên khủng bố là một hành vi của sự bất thiện. Và nếu chúng ta hiểu sâu hơn á, thì chúng ta biết rằng khủng bố nó không chỉ nằm trên cái sự việc của vật chất, mà nó liên hệ, liên đới luôn cả sự khủng bố của tinh thần. Cho nên nếu mà hai vợ chồng đang ở trong một gia đình với nhau mà không hiểu biết, không thương yêu, không tha thứ hay là không giúp đỡ, nhiều khi vợ chồng không đánh đập hay là không có làm những cái hành vi bạo lực ở bên ngoài, nhưng mà vẫn có thể khủng bố người vợ bằng tâm lý và làm người vợ sẽ trở thành điên loạn. Cho nên từ khủng bố ở đây không có nghĩa là những kẻ khủng bố là những người xa lạ với chúng ta, mà ngay cả trong con người của chúng ta, những Phật tử chúng ta, nếu chúng ta không có tu tập, chúng ta không có hành thiện, chúng ta không sống một cuộc đời sống là quang minh, chúng ta làm những cái việc gì mà gọi là cái bằng phía sau lưng đó nó có những hành vi lén lút và mang tính bất thiện, thì đó cũng có nghĩa là khủng bố. Cho nên thầy đi thì các Phật tử cũng tâm sự rằng bây giờ dù ở một cái đất nước rất là an ổn như đất nước chúng ta, nhưng các vị thấy rằng là bây giờ nói rằng Úc Đại Lợi cũng là nằm ở trong danh sách bị khủng bố, các Phật tử có sợ không? Và làm thế nào để mình không sợ khủng bố? Chính mình không sợ khủng bố và chính bản thân mình không khủng bố kẻ khác. Và như các vị biết là trong ba cái pháp bố thí gồm có tài thí, pháp thí và cuối cùng là gì? Là vô quỷ thí. Vô quỷ thí tức là đưa mang đến thí cho người khác một cái sự không sợ hãi. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta làm lễ tưởng niệm hôm nay là Ngài mang cái sự gọi là vô quỷ thí đến cho người khác. Vô quỷ là không có sợ. Và thí cái sự không sợ đó tức là làm cho kẻ khác được an tâm, được bình an. Đó. Và làm thế nào để đạt được cái sự nữa là vô quỷ thí? Bởi vì như các vị biết là khi người ta khủng bố, nó có nhiều vấn đề khủng bố, như là đánh bom, nào là bắt cóc, hoặc là bỏ thuốc độc. Tất cả những cái sự khủng bố đó nó xuất hiện, đó thuộc về hình thái của vật chất. Và cái quan trọng như bây giờ thì khi mà đi các tiểu bang thì các Phật tử hỏi thầy sao bây giờ thầy cũng không sợ đi máy bay. Cho nên bây giờ đó cái tâm trạng của con người là sợ hãi đi xa, sợ hãi đi máy bay, sợ hãi đi đến những chỗ đông người. Và gần như là kể cả nước Mỹ bây giờ người ta không nói ra, nhưng mà đều gần như là rất nhiều người sợ ở những cái tòa lầu cao. Cứ tưởng tượng là cái tòa lầu cao một ngày nào đó sẽ là mục tiêu của khủng bố. Thì cái sự sợ hãi đó nó lan cho đến nước Úc. Nó lan cho đến những tâm trạng của trẻ thơ, những đứa trẻ con bây giờ học sinh cũng không dám đi đến những chỗ vui chơi đông. Tại vì sao vậy? Tại vì ai cũng sợ khủng bố hết. Và mình hiểu rằng cái nhân của khủng bố đưa đến một cái quả là khổ đau triền miên cho nhiều thập kỷ, cho con người, cho tâm linh. Và như vậy làm thế nào để chúng ta thoát được khỏi cái sự khủng bố của bên ngoài và thoát khỏi sự khủng bố của tâm lý của chúng ta? Thì các vị biết rằng trong tinh thần của Đức Phật và trong tinh thần của Đạo Phật thì cái từ bi hay là sự thương yêu, sự tha thứ, đó là cái chất liệu quan trọng nhất để hóa giải sự khủng bố của tâm lý và sự khủng bố của vật chất. Thì khi mà con người sợ hãi như các vị thấy rằng thầy có một đứa học trò ở nước ngoài, thì học trò thầy gọi điện thoại về, nó bây giờ đó ở Mỹ á, người ta kêu gọi tất cả những công dân nước Mỹ ở nước ngoài có thể trở về Mỹ để được sự bảo vệ, bởi vì nếu ở nước ngoài thì người ta không thể bảo vệ được. Nhưng mà học trò thầy thì vì cũng có học Phật giống như tất cả các Phật tử đây, thành nó nói rằng nó không có nghĩ như vậy, bởi vì không có thể ai, không ai có thể bảo vệ ai được, không ai có thể bảo vệ ai được, kể cả tại nước Mỹ và kể cả chính phủ Mỹ. Nếu mà dù rằng họ có cả một cái tài lực, có cả một cái tài nguyên và có một khả năng gọi là khoa học tinh vi, có người ta cũng không có thể bảo vệ được nghiệp quả của chính mình. Bằng chính như các Phật tử thấy rằng là kể cả tổng thống, để phó tổng thống hay tất cả mọi người đều ở trong một cái chương trình của sanh trụ dị diệt. Khi mà nghiệp mình đến, mà Đức Phật nói rằng chẳng phải lặn biển thẳm, chẳng phải chui hang sâu, chẳng phải lên trên không trung mà có thể tránh khỏi được tử thần. Không ai tránh khỏi được tử thần khi mà nghiệp nhân mình đã đến. Và có nhiều lần các Phật tử nghe chuyện là ngay trong cái thời Đức Phật, khi thời đại Đức Phật còn tại thế đó, vua Lưu Ly là cháu của dòng họ Thích, và là vì căm thù dòng họ Thích cho nên đem quân xua quân nữa là đánh chiếm thành Ca Tỳ La Vệ. Bản thân Đức Phật ngài nghĩ đến thương cái người dòng họ của mình, cho nên nghĩa là ngài ra nghĩa là ngồi ở bên vệ đường dưới một gốc cây mà không có tàn cây. Thì bây giờ vua Lưu Ly đem quân đến, thấy ngài ngồi đó cũng rất là cung kính, mới lại Phật rằng bạch rằng: thưa ngài, tại sao nghĩa là ngài ngồi nơi đây, ngài ngồi một nơi mà không có tàn cây che mát, và ngài ngồi giữa miếng đất trống vậy? Bên kia biên giới có những cây mát mà tại sao ngài không ngồi? Thì Đức Phật nói rằng: Như Lai ngồi đây bởi vì miếng đất này là của tổ quốc này, của thành Ca Tỳ La Vệ. Và Như Lai ngồi đây là vì có bà con thân quyến và những người thân yêu ở đây, cho nên Như Lai ngồi trên miếng đất này và vẫn cảm thấy lòng mình mát dịu. Thì vua Lưu Ly hiểu ý Đức Phật, nói rằng đó là bởi vì ngài là dòng họ Thích cho nên khuyên vua nên thối binh. Và như vậy vua Lưu Ly đi thối binh lần thứ nhất, lần thứ hai vua Lưu Ly là động binh, Đức Phật ra ngồi nữa, và lần thứ ba Đức Phật ngài không đi nữa. Ngài nói rằng nghiệp quả của dòng họ Thích đã đến rồi. Và trong trận đó thì vua Lưu Ly chiếm thành Ca Tỳ La Vệ và giết tất cả hoàng thân quốc thích và kêu trên 500 người phụ nữ gọi là cung nữ và các nghĩa là thị nữ đều bị hãm hiếp và giết sạch. Thì trong thời Đức Phật chúng ta cũng thấy là cái hình ảnh của Đức Ngài, dù là Đức Phật có phương tiện, có khả năng, có thần thông, có trí tuệ, nhưng Đức Phật chỉ nói một câu rằng khi nghiệp nhân đã đến thì không ai có thể chạy được. Và như vậy là cái người con Phật chúng ta học theo hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát, chúng ta học hạnh gì để chúng ta thấy rằng chúng ta thoát được cái nghiệp nhân đó? Nếu chúng ta không làm những nhân bất thiện thì ở đất nước này, hay là chúng ta ở Mỹ, hay là khi chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta hoàn toàn cũng không hề sợ những cái sự khủng bố. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chưa từng làm hại, chưa từng làm khổ đau những kẻ khác giống như những người khác làm khổ đau cho mình đó. Và như vậy cái người con Phật chúng ta có một cái thái độ học Phật rất là rõ ràng, giống như thiền sư, một thiền sư nổi tiếng và một bài kệ nổi tiếng mà các Phật tử thường nghe: làm thế nào để thoát khỏi sự khổ sở? Thì ngài Vạn Hạnh thiền sư, ngài nói trong một cái bài kệ gọi là bài thơ thị tịch đó, rất là thâm thúy. Ngài nói rằng cái người con Phật chúng ta phải quán xét tứ đại của chúng ta, phải quán xét nhân duyên của chúng ta và quán xét nghiệp quả chúng ta như thế này. Ngài nói rằng thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu vô. Nghĩa là thân như bóng chết chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như sợ như hạt sương rơi đầu cành. Tức là nói đến cái người con Phật chúng ta làm thế nào để thoát khỏi cái sự sợ hãi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta quán giống như ngài nói đó, tức là thân như bóng chết chiều tà, hay là thân người hôm nay mình thấy rồi ngày mai lại không, thành ra bản chất cuộc sống và bản chất thân của chúng ta nó đã không có thật rồi, nó chỉ có một cơn vô thường, một chút nào đó nghĩa là một cơn gió thổi qua, trúng gió là người ta đã trở thành người thiên cổ rồi. Thì như vậy là cách trong cái đời sống vô thường này cũng giống như là nhân sinh quan đã vô thường, thì cái xã hội quan hay là thế giới quan cũng giống vậy. Mùa xuân á thì cây tươi tốt, nhưng mà mùa thu á thì hoa nó là héo tàn hết rồi, lá rụng rồi. Thì như vậy ngài nói rằng đó là cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rời. Thì khi mà người nào có thể thấy được giữa nhân sinh quan, thấy được vũ trụ quan như vậy đó, ở trong cái quán nhân duyên đó mà các Phật tử thường tu thường quán, thì các Phật tử thấy rằng xá chi suy thạnh cuộc đời. Giống như bây giờ mình ở đây có nhiều người làm ăn rất là lên, nghĩa là tiền của quá để không hết, có thể nói rằng là giàu có, đếm tiền nữa là tới mệt mỏi. Nhưng mà rồi nữa là thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành, có thể một lúc nào đó người ta buông tay, không còn một cái gì trong tay. Trăm năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng về chầu Diêm Vương. Cái đơn giản đó mình thấy có vẻ giống như là một gì đáng sợ hãi, nhưng đó là một định luật. Cho nên nếu mà cái người con Phật chúng ta ở trong cái trạng thái này đó, thì chúng ta đã thấy rằng mình không có sợ hãi nữa. Cho nên hỏi là người nào thoát khỏi sự khủng bố là người đó thật sự có tu tập, thật sự có tin tưởng vào nhân vào quả, và thật sự biết việc mình đang làm đó, và biết được mình suy nghĩ rằng nếu cái gì mà cái quả nó đến của mình thì hoan hỷ chấp nhận, coi như đó là cái tiền thiên nghiệp quả của mình của quá khứ đó. Và như vậy mình cảm thấy rằng không có gì phải sợ hãi cả. Bởi vì nếu mình sợ thì mình trốn đi đâu? Cũng như có nhiều Phật tử già rồi mà nghe nó chết thì sợ lắm. Nhưng mà nếu mà người ta không chết thì người ta sẽ làm gì? Rồi người ta sẽ chết. Cái quan trọng là chết, sau khi chết người ta sẽ đi về đâu? Và người ta đi về đâu là người ta phải biết là người ta phải thọ một cái thân khác, và làm thế nào để cái thân khác trong tương lai nó trở thành nghĩa là tốt đẹp thân năng hôm nay. Cũng như bây giờ đó, mình nói mình cảm thấy mình không biết làm sao mà cha mẹ mình sinh ra làm sao mà nó thiếu thước, nó lùn rồi này kia, mình thấy mình bất mãn cái thân này. Mình làm sao, mình tu hành sao mà để khi mà đời sau mình ra đó là mình cao ráo, mình đàng hoàng, mình dễ thương, mình tốt đẹp. Thì trong kinh Nhân Quả đã nói rất là rõ ràng. Các vị nhớ là kinh Nhân Quả nói rất là rõ ràng, việc gì trong đời này cũng phải có cái nhân của nó. Và nếu mà nhân chúng ta tạo những việc thiện thì chắc chắn chúng ta nghĩa là phải đạt được quả thiện. Cho nên chúng ta không có sợ. Nếu mà chúng ta làm tiền, chúng ta gửi vào các cái bảo hiểm, các cái công ty, mình còn sợ mất. Bởi vì có rất là nhiều, hiện tại ở Úc mình có rất là nhiều công ty nó lỗ lã, nó sụp đổ. Kể cả những hãng máy bay lớn như Anset rồi nó cũng sụp đổ. Nhưng mà có một chỗ mà các Phật tử chúng ta gửi tiền, mình gọi là gửi cái phần công đức của mình, nghĩa là cái phần minh minh chi trung, mà là tường cửu chi kế. Gửi tiền, để tiền, không thấy có lời, không thấy lấy lại tiền, nhưng mà đó là cái âm đức của mình trong đời của kế tiếp đó. Và việc đó các Phật tử cứ tin rằng đó là một cái sự thật. Cho nên nhiều khi mình dẫn một cái con vào trong chùa, cái con không hề biết gì trong chùa, chưa bao giờ đi chùa, nhưng mà vào chùa thấy Phật, thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy trong chùa thích lắm. Có nhiều đứa cũng muốn ở lại trong chùa nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là trở lại của một quá trình khác. Nghĩa là trong quá khứ nó đã từng đi chùa, nó từng cúng chùa, đã từng thấy Phật và đã từng thấy những ông thầy. Cho nên bây giờ khi nó trở lại, nó cảm thấy nó rất là sung sướng. Và như vậy cái phần mà chúng ta để dành á, thì như các Phật tử thấy rằng ta gọi là minh minh chi trung, mà trường cửu chi kế. Nghĩa là mình già làm thấy nghĩa là làm như không được gì cả, nhưng mà đó là cái kế trường cửu để làm sao mà trong đời sau mình tiếp tục nghĩa là có thể thọ hưởng được cái phước báo của đời này. Và chúng ta cũng hiểu rằng khi mà người con Phật tin tưởng vào nhân quả, thì chúng ta sẽ không dám nói, không dám làm những điều bất thiện. Bởi vì các vị thấy rằng có lần thầy có kể cho các Phật tử nghe rằng trong một cái buổi giảng rất lớn của ngài, nghĩa là Bách Trượng Thiền Sư, thì khi ngài nghĩa là đang giảng kinh vậy thì ngài thấy góc kia có một cái ông kia ngồi. Ngài mới dòm ông kia xong mình nói một câu rằng nghĩa là trong hội chúng này tại sao là có một người dám đến trộm đây nghe pháp, tức là trong hội chúng đó có người trộm nghe pháp, và người đó không phải là người. Cho nên người đó đứng dậy xin lại sám hối ngài, nói rằng con á là một con chồn, con là một con chồn, tức là con hồ ly á, quá thân làm người vô đây nghe pháp. Hỏi tại sao ngươi làm như vậy? Thưa ngài, nghĩa là cách đây nghĩa là 500 kiếp về trước, con là một vị tăng. Một vị tăng nghĩa là nổi tiếng, trụ trì một ngôi chùa rất lớn, có đủ tài, có đủ trí. Và có một người hỏi con rằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời rằng bậc đại tu hành không rơi vào nhân quả. Vì câu trả lời đó mà con phải làm chồn 500 kiếp. Bởi vì các vị biết rằng câu hỏi đó nó mang một tính rất là quan trọng, rằng hỏi rằng cái người mà tu hành, bậc đại tu hành, tức là bậc tu hành đã lâu năm, đã lớn rồi, có rơi vào nhân quả không? Thì cái vị trụ trì đó trả lời rằng bậc tu hành không rơi vào nhân quả, do đó mà phải đọa thân làm con chồn 500 kiếp. Hôm nay lén nghe pháp, xin được hỏi ngài câu hỏi đó, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì tổ Bách Trượng mới trả lời một câu rằng bậc đại tu hành không mê mờ nhân quả. Hai câu hỏi hoàn toàn giống nhau nhưng mà câu trả lời nó khác nhau. Khác nhau có chỗ cái là cái người càng tu hành chừng nào càng không bị mê mờ nhân quả chừng ấy, không làm cho nhân quả mê mờ mình. Đừng tưởng rằng là mình tu hành mà mình không bị nhân quả. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái tính bình đẳng, cái tính sáng suốt của giáo lý của đạo Phật. Bởi vì thật ra trước khi Đức Phật ra đời thì nhân quả vẫn là nhân quả. Sau khi Đức Phật ra đời và nhập Niết Bàn, nhân quả vẫn là nhân quả. Không phải vì có Đức Phật ra đời mới có nhân quả. Nhân quả là định luật của vũ trụ. Nhân quả là một định luật của vũ trụ. Cho nên khi vũ trụ con người thiết lập thì lúc đó đã có nhân và có quả. Giống như những hạt giống vậy, có hạt giống thì có cây, có trái. Và như vậy chúng ta hiểu được rằng nếu người con Phật tin tưởng vào nhân quả thì người con Phật không bao giờ sợ khủng bố. Và các Phật tử chúng ta cũng lưu ý một điều rằng khi chúng ta hiểu nhân quả chúng ta rất là sợ hãi. Từ lời nói, từ việc làm chúng ta luôn luôn cẩn trọng. Cho nên dù một cái vị nổi tiếng, một cái thầy trụ trì nổi tiếng, chỉ một câu trả lời sai lầm đã làm 500 kiếp làm chồn. Còn bây giờ nếu mình là cái người không tu hành gì cả và cái việc tu hành mình không đủ đức độ thì mình trả lời hoặc là mình nói lung tung hết, nói nghĩa là tu, nói chứng, nói thiên, nói địa, từ đây mà ngồi nói tới trên mây, rồi nghĩa là phê phán và phân biệt các pháp tu trong khi thật sự mình không có tu gì cả, thì bây giờ mình kiểm tra lại mình thấy rằng rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Bởi vì sao vậy? Mình sẽ rơi vào nhân quả như thế nào? Các vị có hiểu được ý của thầy không? Thành ra ngày nay con người tu thì ít, nhưng mà luận bàn thì nhiều. Cho nên nghĩa là chưa ai thấy được tịnh độ mà nói tịnh độ quá nhiều cảnh mà trong khi người khác không hề biết. Chưa ai chứng được thiền mà nói tới nghĩa là cái bằng thiền, từ tứ thiền tới ngũ thiền thì gì cũng có cả. Và như vậy chúng ta hiểu rằng khi mình có được niềm tin nhân quả thì mình rất cẩn trọng, thà không nói nhưng mà an toàn. Và như vậy là tại vì khi chúng ta chưa biết đó, thì chúng ta sẽ không nói điều gì nó quá cái khả năng của mình. Cho nên có nhiều Phật tử tới cũng có hỏi thầy, nói có nghe thầy giảng này kia nhưng mà sao không thấy thầy dạy ngồi thiền, hay là thầy nghĩa là tu thiền hay này kia, không ít nghe thầy nói tới. Không phải là thầy không có học qua thiền, không phải là thầy không biết hệ thống của thiền, nhưng mà có những cảnh giới không thể nói và chưa thành tựu được thì không thể nói cho các Phật tử biết được. Và cái thứ hai nữa là thà làm một người ngu hoặc một người dốt còn hơn là gạt gẫm kẻ khác bởi những cái niềm tin không chính xác. Cho nên chính vì vậy mà các Phật tử nói rằng thầy rất là thận trọng trong vấn đề, nghĩa là nếu các Phật tử giáo dục, hiểu giáo dục qua kinh điển, qua trình bày những cái phương pháp giáo lý làm cho mình cởi mở sáng tỏ, làm cho mình học tập tu hành, thì thầy có thể giúp đỡ được trên khả năng của thầy. Nhưng mà phần nào thầy biết rằng nó có một chút gì đó mà gọi là cái bằng mơ mờ, có một chút gì đó gọi là huyền bí đó, thì người nào càng đi sâu vào huyền bí thì người đó mất nhân quả càng nhiều hơn nữa. Và cái tội và cái mà mình đáng sợ hãi nhất trong đời này á là làm mê mờ chúng sanh. Cho nên thà rằng hãy để cho người ta là một người bình thường, đừng đưa cái người vào những chỗ gọi là ù ù khạc khạc, và đừng đưa cái người tín đồ vào những chỗ gọi là mê mờ, để cuối cùng rồi tăng cái khả năng cố chấp và làm cho cái tính tâm họ bị mai một, cuối cùng rơi vào con đường của gì? Của bất thiện, và đọa vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên khi chúng ta học được cái bài kinh nào, chúng ta cũng hiểu được rằng hình thái của đạo Phật là hình thái của giáo lý, tức là cải tạo đời sống, ngay cả cái đời sống hiện tại cho con người được bình an. Và khi con người hiện tại được bình an, nó là nền tảng của nhân, và như vậy là tương lai là quả nó sẽ được bình an. Cho nên người ta nói rằng bằng ai muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy mà nếu bây giờ chúng ta học đạo, học Phật một cách rất là rõ ràng, rất là thông thả, rất là sáng suốt, thì chúng ta thấy đó là gì? Đó là nhân. Và nhân này sẽ là nền tảng của quả cho ngày mai đó. Và cứ như vậy chúng ta cứ nhân mãi lên, để chúng ta tìm được rằng ngày mai chúng ta sẽ được cái gì và sẽ ra sao. Các Phật tử thấy rằng đạo Phật là con đường rất là trong sáng đó. Và như vậy làm người Phật tử chúng ta không thể để bị mê mờ vào những cái bất thiện. Cho nên ở đây trong bài kinh này á, trong hai bài kinh chúng ta học, bài kinh Úc Già Trưởng Giả và bài kinh Thủ Trưởng Giả, muốn nói lên là những vị trưởng giả họ vẫn có những khả năng, tức là những người cư sĩ tại gia hay gọi là Phật tử tại gia vẫn có những khả năng tu học và chứng đạt những trí huệ thầm thâm của đạo, chứ không phải riêng gì ông thầy. Bởi vì một ông thầy trả lời sai một câu là ông có thể đọa 500 kiếp làm chồ. Và điều đó cũng làm cho mình nữa là đó là một cái bài học kinh nghiệm để mình sợ hãi, mình đừng bao giờ, tiếng Tàu là nó nói những lời ta hóa, tức là nói những lời nghĩa là phạm thượng hay là đại ngôn. Bởi vì việc nhỏ mình chưa làm được mà mình nói lời đại ngôn á, thì ngay lúc đó mình đã rơi vào nhân quả. Và khi mình rơi vào nhân quả thì như các vị biết là không ai cứu mình được hết. Đừng bao giờ mình phải kêu tới Bồ Tát, kêu tới Phật, nghĩa là hỗ trợ cứu giúp mình trong những việc làm bất thiện và những lời nói nghĩa là cái quá lớn lao và phi lý của mình. Chúng ta bước thứ hai, chúng ta thấy rằng ông thủ trưởng giả này sau khi nghe được Đức Phật thuyết pháp, ông phát một cái lòng nghĩa là rất là hoan hỷ thoải mái. Lại Phật xong rồi, trong đời sống ông dùng bốn phương tiện, tức là tứ nhiếp pháp, là bố thí, là ái ngữ, lợi hành đồng sự. Rồi sau khi ông trưởng giả nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, ông trở về nhà, trên dọc đường đi ông gặp người nào, ông đều kêu người đó lại và thuyết pháp, nói những lời lành, những lời thiện, khuyên người ta nên ráng tu hành đó, và kêu người ta phải bỏ những cái việc bất thiện để như vậy, để cho nhân cho quả đời sau tốt hơn. Rồi khi trở về nhà, vào trong nhà cũng vậy, ông ta khuyên những người trong nhà, những đứa con, những người đầy tớ, những người làm việc, vợ mình nên sống một đời sống có nhân và có quả. Xong rồi bắt đầu ông thủ trưởng giả vào trong phòng. Và khi mà ông ta lên vào trong phòng rồi đó, thì trong kinh nói rằng ông trưởng giả sau đó vào nhà, trải giường, ngồi thiết già, tâm tư ngưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cứ như vậy hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm tư ngưng với từ, không kết, không quán, không nhuế, không tánh, rộng lớn, bao la và vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Tức là đây là nói một cách thứ nhất. Thì khi mà các Phật tử nói rằng, nhiều người nói rằng mình học thiền, muốn tu thiền, nhưng mà cái bài kinh này á, nêu rõ một điều á, là cái đầu tiên cái vị thủ trưởng giả này á, sau khi thuyết pháp khát ngưỡng làm cho mọi người hoan hỷ rồi đó, ông ta trở về nhà, trải trên giường rồi bắt đầu ông ta ngồi thiền. Thì cái tâm tư của ông ta bắt đầu ngồi lại, bắt đầu nhắm mắt, bắt đầu tưởng niệm á, là ông ta dùng cái tâm tư này gọi là tương ưng, tức là liên hệ với một phương, tức là đông, tây, nam, bắc, rồi nghĩa là thượng, hạ, đầu đông, nam, tây, nam, đông, bắc, tây, bắc. Như vậy là tám phương bốn hướng ông ta đều hướng cái tâm, nhưng mà hướng tâm thế nào? Tức là trải tâm từ của mình cho tất cả chúng sanh. Cho nên nhiều khi Phật tử chúng ta không có biết tại sao mà lại ngồi thiền. Thì cái người mà ngồi thiền á, là cái người phải có sự buông xả, tức là không còn những cái tham chấp cá nhân. Và trước khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta buông xả hết những cái gì mà gọi là nó làm cho mình nữa là bận rộn. Vì vậy cái người ngồi thiền phải nghĩa là mặc những đồ rất là nhẹ nhàng, thông thả và ngồi trong một nơi có thoáng khí. Đó, ngồi một nơi có thoáng khí để cho thân mình nó khinh an. Khi thân mình khinh an đưa đến trạng thứ hai, thái thứ hai là tâm khinh an. Và bắt đầu á thì người học Phật hay là người học thiền á phải buông xả tâm tư, bắt đầu dán vào một đề mục. Mà ông thủ trưởng giả này á là ông ta dán vào đề mục á là tâm tương ưng với từ biến mãn cả mười phương. Và như vậy là cái con người mà ngồi thiền á trải qua bốn giai đoạn như ông thủ trưởng giả này, tức là cũng như vậy với tâm bi, cũng như vậy với tâm hỷ, cũng như vậy với tâm xả. Ông ta liên hệ bốn tâm này với tất cả chúng sanh, bắt đầu từ đầu á mình quán, mình tập mình quán, quán lần tưởng lần đến gì, đến vợ, đến con, đến cha mẹ, rồi đến những người thân yêu, đến những người cùng sở, rồi đến những người của quê hương xứ sở mình, đến Úc Đại Lợi, đến cả qua Mỹ Phi Châu. Làm sao mà tâm tư mình nó không dừng ở một chỗ nào nữa, và thế nào mà con người của mình từ bắt đầu khi mình ngồi đó là bắt đầu da mặt của mình và tâm tư của mình đó, nó nhiễm, nó làm cho con người trở thành thiền thiện tốt đẹp, gọi là từ ái. Thì như vậy người ta gọi là cái bằng quán từ bi quán. Và từ bi quán, hỷ xả quán, hay là trong bốn pháp quán này, ông trưởng giả, thủ trưởng giả này, ông ta ngồi như vậy và nghĩa là nhất niệm, nghĩa là quán tưởng như vậy. Cho nên lúc nào mà các Phật tử thấy rằng thật sự cái người mà muốn ngồi thiền hay là cái người mà muốn tu thiền á, thì người đó phải thể hiện được cái chất liệu khi họ quán. Cho nên nếu mình quán từ bi hỷ xả là để mình đối trị với gì? Với tâm nghĩa là sân hận, tâm chấp mắt, tâm cống cao, ngã mạn của con người chúng ta. Và như vậy là chúng ta đối xử với tất cả mọi người, nghĩa là mình quán từ, là mình quán từ quán bi, là mình phải thương vợ, thương chồng, thương con, thương cha mẹ, thương một cách nghĩa là giống như mà gọi là Phật ái chúng sanh, như mẫu ái tử vậy đó. Và làm sao mà sau khi một cái ngồi thiền, con người của mình đó, nó trở lại, nó trở thành một cái con người hoàn toàn nghĩa là gần như là tươi mát. Cho nên nghĩa là con mình nó ngồi gần mình đó, nó cảm thấy làm như có một cái gì đó che chở mát mẻ. Cho nên có nhiều người ngồi thiền mà nghĩa là ngồi thiền gì mà đi học thiền không biết, mà ngồi rồi là không ai dám lại gần đâu. Thấy ông ngồi ghê quá mà thấy ổng là thấy là bất mãn rồi. Cho nên khi mà thấy ổng ghê quá mà thấy bất mãn, có nghĩa là con người ổng lẽ ra là nó phải được điểm nhìn bởi từ bi hỷ xã, mà đằng này nó nổi lên những cái tướng, những cái hiện tướng mà làm vợ hay là chồng không dám lại gần, mà con là nó tới gần là nó thấy nó bất mãn liền. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái pháp hành chúng ta đã bị sai, sai về cái phần căn bản. Cho nên chúng ta tu, chúng ta thấy rằng như vậy cái ông thủ trưởng giả này, ổng là ai? Ổng không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, ổng là một người tại gia bình thường, có vợ, có con và có tài sản. Như vậy có thể thiền được không? Vẫn có thể thiền được. Thiền với chỗ mà trong kinh nói rằng là ông ta ngồi trong nhà rồi một tâm này tương ưng, có nghĩa là liên hệ, tưởng nhớ đến mọi người trong gia đình của mình, thương yêu. Bởi vì thấy rằng trong đời sống này đó, thì các vị biết là nó có những cái sự nghĩa là khổ đau, có những cái sự nghĩa là dằn vặt, có sự nghĩa là nhẫn nhục. Mà nếu mình không thương, không nhẫn thì làm sao mình sống cho hết đời này? Và nếu mình sống trong đời này đó mà mình bị khổ đau thì tự mình làm hại mình, tự mình tạo cái nhân bất thiện. Tại sao mình không tập sống một cách cho thường thiện tốt đẹp? Cứ suy nghĩ vậy. Và ngay cả khi ngài thầy còn nhỏ vậy, bắt đầu nghĩa là ngồi vào là bắt đầu nghĩa là học thiền là phải học tập quán tưởng thương hết. Bắt đầu các vị biết không, thầy ngồi đó là thầy khi còn bé là thầy đã học rồi, là ngồi cái pháp nghĩa là quán từ bi á, thầy tưởng tượng mình đi vào trong nhà thương á, thấy mấy người nghĩa là họ nằm á, rồi treo dò lên, rồi mổ, rồi xẻ này kia. Cái người trong chiến tranh á, cái thời thầy là thời thầy bị chiến tranh ở Việt Nam, cho nên có người bị đứt chân, có người bị đứt tay, có nhiều người bị cụt giò. Và lúc mà thầy nằm nhà thương á, cũng có một người kế bên cạnh vậy, là họ mất nghĩa là cả hai cái chân vậy đó. Và có nhiều người nghĩa là mất tay, một mắt bị mất này kia, mình mới cảm thấy gần họ vậy. Rồi mình mới thấy nghĩa là mình còn có một cái phước báo. Có một cái phước báo là mình vẫn còn tay, còn chân, có vợ, có chồng, có con. Rồi người ta bị nghĩa là những cái tai nạn, tai bay vợ gỡ vậy, ta nằm nó rên xiết vậy. Bắt đầu mình thấy rồi, bắt đầu mình mới thương tưởng, mới thương tưởng, mới nghĩ rằng nữa là những người này thật là đáng thương. Và chính mình phải trải cái tâm từ thương họ, xoa dịu họ. Và bao giờ mình thầm thành tựu được tâm từ rồi đó, thì chúng ta dứt hết cả sự khủng bố, không còn sợ hãi nữa. Cho nên các vị biết đó, ngày xưa mà các vị tỳ kheo họ vào trong rừng đó, ở Ấn Độ là rừng là rất là nguy hiểm. nào là cọp beo thú dữ và có cả rắn độc. Nhưng mà tất cả gần như là những vị A-la-hán họ ngồi thiền trong rừng không bao giờ bị hại. Tại vì sao vậy? Bước đầu tiên họ ngồi là họ rải tâm từ. Họ rải tâm từ xuống nghĩa là giống như là cái tư tưởng họ đưa xuống cho đất nước cỏ cây, cho từng con thú nhỏ, từ con muỗi cho đến cả những con rắn độc. Họ thương yêu nó, coi gió giống như những đứa con của mình. Cho nên nhiều vị ngồi thiền mà rắn nó tới nó nằm kế bên, cọp nó tới nằm kế bên nó phủ phục. Ở Việt Nam mình cũng có những vị tổ mà khi họ ngồi thiền ở trên núi Cấm hay là ở ngoài núi Trà Cú là họ hàng phục những con hổ dữ. Tức là đầu tiên họ đâu có võ nghệ gì, họ cũng không phải là cái người hung dữ gì, nhưng mà bắt đầu nghĩa là họ tập trung tâm từ, họ quán chiếu và làm cái tâm của họ tương ưng với cái tâm của họ, coi nó như là cha mẹ, như là con cái của mình, thương yêu nó, cho nên làm cho cái tâm con thú dữ bắt đầu nó cải biến. Điều đó là điều có thật. Cho nên chúng ta nghe lịch sử Đức Phật nói rằng khi mà Đề Đà Bạt Đa thả con voi sai ra muốn hại Phật thì ngài chỉ đứng lại và bắt đầu ngài dùng đó là tâm từ bi quán, ngài ngài trải ra thương yêu, đưa cánh tay về là tự nhiên voi nó làm gì, nó quỳ xuống rồi. Cho nên khi mà tâm tư chúng ta mà nó từ ái vậy á, thì mình có thể là trải hết cái lòng thương của mình, và mục đích cái phần quán tâm từ á, là để bỏ đi những cái chấp thủ, những cá nhân, những riêng tư của mình nữa. Thành ra như vậy là mình phải biến mãn cả cả mười phương chứ không chỉ riêng một người nào mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng khi mà cái người á mà có được cái tâm từ bi, tâm bác ái hay là tâm nhẫn nhục thì người đó phải có một sự chịu đựng. Cho nên làm thế nào để biết người đó ngồi thiền mà có thành tựu, có đạt kết quả? Thì các vị nhớ là trong truyện có kể khi ngày xưa mà vua Ca Lợi Vương cũng vậy, khi mà vào trong rừng chơi rồi gặp một cái vị tiên, gọi là tiên nhẫn nhục tiên, ông ngồi nghĩa là ông ngồi thiền á, nghĩa là tu hành nhẫn nhục ngồi thiền á, thì vì cái đức hạnh của ông không đó mà tiên nữ và những người chung quanh đó, những người cung nữ của vua đó, lúc vua đang ngồi đang ngủ á, thì những người đó chạy đi tới để mà ngồi nghĩa là nhìn cái vị này và nghe vị này nói pháp, thì vua giận lắm, cho nên vua ra mới hỏi rằng, thấy ông này mới hỏi rằng ông tu cái hạnh gì, thì cái vị tiên trả lời rằng tôi tu hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục ở đây không phải là nhẫn nhục bình thường mà ở trong định của nhẫn nhục. Cho nên nó nói rằng thật sự ông có nhẫn nhục được không? Xong rồi vua lấy kiếm chặt hai cái tay ông. Hỏi chặt hai cánh tay xong rồi đó, hỏi là có nhẫn nhục được không? Nhẫn nhục được. Khoét hai con mắt, hỏi nhẫn nhục được không? Vẫn nhẫn nhục được. Cắt hai lỗ tai, nhẫn nhục được không? Vẫn nhẫn nhục được. Không hề khởi một niệm nghĩa là quán trách, nghĩ rằng đây chỉ là nhân và quả của mình, mà vẫn khởi lòng từ bi thương yêu cái người nghĩa là đang cắt tay cắt mắt của mình. Cho nên khi đó vua mới sợ hãi mới quỳ xuống nghĩa là lại tạ, nghĩa là sám hối. Thì lúc đó đó là cái bằng các vị trời tứ thiên vương nghĩa là thấy cái vị vua này hung dữ quá muốn giết hại, thì lúc đó nghĩa là vị tiên nó mới nói rằng nếu thật sự tôi tu hành nhẫn nhục mà có một cái kết quả thật sự đó, thì xin máu của tôi biến thành sữa, xin tai chân mắt mũi của tôi trở thành lành lặn như xưa. Và lúc đó tự nhiên là vị tiên nó lành lặn trở lại. Đó là một cái câu chuyện ở trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng cái người mà tu thiền hay người có định đó, là người đó phải ở trong trụ trong định đó, và người đó đạt được kết quả do cái hành thiện của mình, do cái việc làm của mình, đó là nhân. Và kết quả để đối trị được với thế gian pháp, không sợ bị khủng bố, thì đó là quả của vị đó. Và có dịp mà các vị nghe mà giống như ông Bá Nhẫn vậy, ông Bá Nhẫn ông ngồi thiền, các vị biết không, khi ông ngồi thiền á, ông ngồi thiền ở ngoài gốc cây á, mà ông ngồi lâu đến nỗi mà chim nó làm ổ trên đầu ông, chim làm ổ trên đầu mà ông vẫn ngồi thiền, ông vẫn không có đuổi không gì. Nhưng mà đến chi nữa là hai con chim, nghĩa là con ông ngồi thiền nghĩa là ông có thiên nhĩ thông, thành ra ông nghe được, nghĩa là con chim trống con chim mái á, nó ghen với nhau, chửi lộn với nhau, cho nên nghĩa là khi mà con chim mái nó đi kiếm ăn, nó về trễ, con chim trống nó nằm nhà nó đợi, nó mới nói rằng nghĩa là bên đây mày đi với ai vậy, mày bỏ tao ở ngày này kia là theo ai, hai bên tranh cãi với nhau đánh nó cấu xé nha. Ông ngồi mà ông mới giận, ông mới nghĩ rằng nghĩa là mấy con chim mà nó còn không biết thương yêu nhau, cho nên người ta đã để cho nó ở trên đầu, nó làm ổ đẻ lên đây rồi mà nó còn chửi lộn mà không ấy nữa, giận quá cho nên ổng thò tay ổng nắm ổng giục xuống để mà bể hai cái trứng đi. Và vậy là ổng hết được cái hạnh bá nhẫn của ổng. Và như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái quá trình tu của chúng ta cũng giống vậy.
Nếu mà chúng ta quán từ bi nhẫn nhục thương yêu với tất cả mọi người đó, thì những cái gì chung quanh chúng ta, là vợ, là chồng, là con cái, nó sẽ có những cái thử thách chúng ta. Đó, thử thách chúng ta để làm cho chúng ta có thể bị thay đổi cái tâm không, để làm chúng ta có bị thay đổi cái thái độ của thiền không, của tu hành của chúng ta không. Cho nên chúng ta đọc cái đoạn thứ hai, chúng ta thấy rõ ràng cái hình ảnh này. Thì bây giờ trong kinh nói rằng lúc đó chư thiên ở cảnh trời tam thập tâm thiên tụ họp lại tán thưởng ông trưởng giả này, tán thưởng ông thủ trưởng giả này, nói rằng ổng là một cái người nữa là tu hành chân chính, cho nên nữa là ổng ngồi thiền, ổng quán từ bi hỷ xả, khen ngợi ổng vậy. Rồi kế đến nói rằng nữa là vị tỳ sa môn đại thiên vương nửa đêm thân hình chói sáng xuống đứng bên cạnh ổng, nghĩa là tán dương khen ngợi rằng trời ơi ông tu hành nữa là quá chân chánh, giờ này mà ổng ngồi thiền nữa là ổng ngồi ổng quán từ bi hỷ xả thương yêu với tất cả chúng sanh, thật là đáng ca ngợi, thật là những người làm những cái pháp vị tần hữu chưa từng có. Và Đức Phật cũng khen ngợi ông thủ trưởng giả, rồi một vị tỳ kheo cũng khen ngợi ông thủ trưởng giả. Nhưng mà trong kinh nói rằng bây giờ thủ trưởng giả im lặng không nói gì cả, không ngắm không nhìn vị tỳ sa môn đại thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định tâm và để thủ hộ định tâm của mình. Chỉ có một câu đó thôi. Thì các Phật tử lưu ý một chỗ rằng, cho nên khi mà chúng ta tu học, khi mà chúng ta ngồi thiền, thì được mọi người khen ngợi, được mọi người tán thưởng, hay được mọi người ca tụng, cái người tu thiền tâm không có lay động. Đó. Chứ không phải là cái mình mới ngồi, nghĩa là ngồi có một chút nữa, tiếng ngồi nói ra nó trời ơi, nghĩa là nó tu ngồi tới cả nửa tiếng hồ, tự nhiên lỗ mũi mình nó phồng lên, nghe sướng quá mà không biết mình thiền mình tới đâu cả, không biết thiền mình tới đâu cả. À. Rồi có nhiều Phật tử coi như là ngồi, nghĩa là cái phần nói rằng là nửa đêm, nghĩa là ngồi dậy ngồi à, nửa đêm ngồi dậy ngồi, nghĩa là để nghĩa là vợ thấy khen quá trời, nó niệm tu dữ quá, nửa đêm dậy ngồi. Nhưng mà thiệt ra nhiều khi mất tiểu dậy rồi ngồi chút vậy thôi, chứ cũng không có thiền bè gì. Cái đó thật sự là có thật. Bởi vì ngày thầy còn nhỏ cũng vậy đó, mỗi lần á, mỗi lần mà đi về tới giờ ngồi thiền cũng vậy á, nhiều khi mình chưa có dậy ngồi thiền, nhưng mà nghe tiếng gộp gộp là ông thầy xuống nó lật đật ngồi dậy. Ngồi dậy đó thầy đi ngang ông theo nói, này tinh tấn, mới ngủ dậy thôi, làm gì mà có thiền được. Nhưng mà nghe thầy mình đến thì cũng sợ, vì có sợ và người là muốn là chứng tỏ rằng mình tinh tấn, cho nên là nghe thầy đó là mau mau ngồi trung bùn vậy. Nhưng mà ngồi trung bùn chứ thì không có thiền bè gì cả. Rồi nếu mà cho ngồi một lát là bắt đầu cà gục cà gật thôi, chứ không thể thiền được. Tại vì sao vậy? Cho nên các vị lưu ý rằng thiền chỉ có trong khi nào có tỉnh thức ngon. Rồi khi nào mà mình tỉnh dậy, mình thấy con người mình nó thoải mái, tâm mình nó thương yêu mọi người đó, những cái gì mà cố chấp, những cái gì mà nó rắc rối trong lòng bây giờ mình không có nữa, nhẹ nhàng mình mới rửa mặt, rồi mình mới bắt chân lên, mình ngồi mình thả tâm tư duy cho bốn phương, cho tám hướng, cho từ, cho bi, cho hỷ xả, thì cái đó các Phật tử ngồi sẽ có kết quả. À, mà lúc nào mình đang là bực bội, mình đang giận dữ, mình đang là cái phần khổ tâm á, thì mình càng ngồi đó thì mình càng khổ hơn và càng là bị bế tắc hơn. Cho nên trong thiền nó có những câu chuyện rất là dễ thương. Chẳng hạn có một người Phật tử hỏi một thiền sư rằng thiền là gì hay là đạo là gì, thì thiền sư trả lời rằng đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, đó là đạo. Đạo là cái gì? Đó là một cái rất là bình thường, rất là tự nhiên, nhưng mà thông suốt. Đói á thì phải ăn đó, khát á thì uống, và mệt thì ngủ. Có nghĩa là mình không cố cưỡng lại những cái sinh hoạt thật sự nhu cầu của đời sống của mình. Và khi nào mà những cái đó nó hoàn toàn nó viên mãn đủ rồi đó, thì lúc đó mình mới có đủ tuệ, đủ trí để mình nhận xét tư duy những vấn đề khác. Cho nên có nhiều Phật tử, thầy nói các vị biết, ngày xưa ngay cả trong cái hệ phái này, ngày xưa là cái hệ phái có tiếng, người ta nói là khổ hạnh. Rồi có những cái ông sư đó, các vị biết là ông đi khất thực, ăn một ngày một bữa thôi, nhưng mà một bữa trưa ông ăn 4 lon gạo. Bởi vì chiều không ăn, ông sợ đói, ông ăn 4 lon gạo. Các vị cứ tưởng là cái bao tử mà chịu 4 lon gạo. Đó là thầy chưa nói là có ông ăn còn nhiều hơn nữa, ăn 7 gói mì gói. rồi ngồi thiền làm sao mà tiêu nổi, làm sao tiêu nổi. Sau này có người biết là đau bao tử, cắt bao tử, thậm chí nghĩa là bị chết. Tức là chúng ta dùng thái quá đi, thay vì người ta ăn rất là vừa để con người khinh an nhẹ nhàng á, thì mình sợ đói bởi vì ngủ một đêm tới sáng hôm sau mới bắt đầu khó ăn lại, sợ đói cho nên nghĩa là ráng ăn, ăn cho tới nghĩa là cái bụng tròn do luôn, thì làm sao mà nói tới thiền được. Nào mà đi cho nó tiêu đó không, đã mất cái thời gian rồi. Cho nên nếu một cái sự sai lầm của ý niệm là chúng ta dụng công sẽ sai ngay. Mà không phải một người đâu, rất là nhiều người đó, rất là nhiều người. Cho nên khi mà mình ăn á, là nếu mình ăn vừa phải cho thân mình nó khinh an, nó nhẹ nhàng thôi. Ta nói rằng cái bằng ăn quá, ăn nhiều quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Nhưng mà mình ăn ở đây không phải là ngon nữa, mà ăn để sợ rằng đói. Cho nên cái tâm trạng mà sợ đói, bởi vì bị bắt buộc là chiều không được ăn, cho nên nghĩa là ăn từ sáng để dành cho tới chiều luôn. Thì tâm trạng tham ăn và tâm trạng ham muốn đó, nó cũng giống như người ta ăn 5-7 bữa thôi, không có hề khác nhau. Cho nên cái sự tu hành nó cũng đòi hỏi phải có một cái sự nhận diện về trí tuệ. Cho nên ngày xưa Ấn Độ, khi Đức Phật nghĩa là thuyết minh ra cái vấn đề nữa là các vị tỳ kheo ăn một ngày một bữa là để chi vậy? Vì Ấn Độ nó từ xưa đến nay nó vẫn là những quốc gia nghèo, quốc gia thiếu đồ ăn. Và cái người tu hành thì càng hạn chế ăn ít hơn. Tại vì sao vậy? Họ không làm những việc khác, họ chỉ có cái là ngồi thiền, có tịnh tâm, có tịnh trí. Cho nên thay vì nghĩa là ăn nhiều thì tốn của chúng sanh nhiều, cho nên giảm ăn đi cũng là làm bớt sự cúng dường chúng sanh và nhẹ nhàng cho mình đó. Và để thời gian mình còn tỉnh trí, còn tu hành, rồi còn học thiền nữa. Chứ còn cứ ăn rồi cứ lo sáng nấu, trưa nấu, chiều nấu, nấu hoài vậy á, thì tâm tư mình sẽ bị là bận rộn bởi vấn đề ăn uống mà quên đi cái việc tu hành. Trong khi sanh tử sự đại thì nó cần tu như lửa đốt đầu vậy, tu cho gấp để sợ rằng không kịp. Mà mình cứ ăn rồi mà cứ nghĩa là nghĩ tới cái nồi xèo xèo nấu hoài đó, thì coi như mình bị mất đi, mất đi cái sự nghĩa là tu học của mình. Nhưng mà cũng đồng thời nói vậy cũng không có nghĩa rằng là làm mình nghĩa là đi vào con đường của nghĩa là thái quá và đi vào con đường của bất cập. Bởi vì người tu hành là người đi vào con đường của trung đạo mới gọi là chánh đẳng chánh giác được. Và các vị thấy rằng khi ông thủ trưởng giả này á, ông thủ hộ cái tâm của mình á, cho nên có một vị trời đứng gần kế bên, ông vẫn không lay chuyển tâm. Có tứ thiên vương đứng bên giờ bỗng, ông vẫn ngồi thiền thủ hộ tâm mình. Bởi vì sao? Trong câu này, trong bài kinh này nói rằng bởi vì ông trưởng giả tôn trọng định tâm và thủ hộ định tâm của mình, sợ rằng tâm mình sẽ sao lãng đi, sẽ bị chạy theo cái vọng tưởng. Còn cái người Phật tử của chúng ta ngày nay vậy, ngồi thiền thì nghĩa là làm sao để biết người khác biết mình ngồi thiền? Thật ra một cái người ngồi thiền, một cái người tu thiền chân chánh là người khác không hề biết mình ngồi thiền và không hề biết tu thiền. Nếu mà mình tu thiền mà cả làng đều biết hết trơn là tu thiền gì đó, không cần thiết chuyện đó. Cho nên mình thiền có nghĩa là mình ổn định được tâm thức và hóa giải được những cái phiền não chướng của nội tâm, chứ không phải thiền mà để cho người khác biết rằng mình ngồi thiền. Đây là một điều tối kỵ với đạo. Và như các vị thấy rằng kể cả bây giờ mình ngồi thiền mà có trời tứ thiên vương xuống nói nữa, xuống khen ngợi mình nữa, mình vẫn là hoàn toàn không thay đổi tâm tư, vẫn chú trọng vào đề mục của mình, vẫn từ bi hỷ xả. Bây giờ nhiều khi mình chưa có ai, nhiều người Phật tử chúng ta chưa có ai thấy nữa là trời nào xuống khen cả. Nhưng mà tự mình giải ra mấy trời tối tôi ngồi thấy nữa, tiên này kia, sức hồn thấy này kia. Để như vậy, để người ta khen ngợi mình, để thấy rằng coi như là mình có thiền. Nhưng mà thiệt ra thầy nói rằng có đó là thiền gì? Thiền của ngoại đạo, thiền của tà giáo và thiền của vọng tưởng tâm tư. Ở đây ngay cả trong kinh này nói rằng ông thủ trưởng giả trời tứ đại thiên vương mà xuống đứng bên cạnh ổng, ổng vẫn không lay động tâm tư. Đó mới gọi là chân chất của thiền. Và người Phật tử vẫn có thể tu những thiền đó được mà không cần ai biết mình cả. Bởi vì mục đích của thiền là gì? Là ổn định tâm thức và hóa giải những cái chất độc, độc tố của tham sân si trong nội tâm của chúng ta. Mục tiêu của nó chừng đó là thôi. Bởi vì trong nội tâm chúng ta nó bao chứa cả tham sân si và những gọi là độc tố, nó có thể khủng bố làm cho người khác sợ hãi. Bây giờ mình tu từ bi hỷ xả, hóa giải những độc chất này, làm cho con người mình trở thành thiện và tốt đẹp. Như vậy là thiền đó. Cho nên thiền là an tịnh, thiền là buông xả. Và các Phật tử hiểu được cái câu nói này khi mà Đức Phật khen ngợi cái ông thủ trưởng giả này. Cho nên trong kinh, trong thiền truyện có kể một cái vị thầy dạy thiền và một vị thầy gần như là tổ sư dạy nhiều người đệ tử. Trong có đó có một đệ tử ngồi thiền đó là từ sáng tới chiều ngồi rất là tinh tấn, và trong lúc vị đó ngồi thiền đó được chư thiên xuất hiện rồi cúng dường vị đó bằng những thức ăn nghĩa là thượng vị cõi trời. Tức là giống như mình nói là ở đây mà có nhiều người bệnh mà vô trong bệnh viện rồi đó ha, rồi là coi như không cần ăn mà người ta lấy gì ta bơm vô đó, chạy thẳng chất bổ vô trong. Cho nên cái vị thiền sinh này ngồi thiền là coi như là chư thiên là thấy rồi cái là bắt đầu xuống cúng dường, tức là đổ thức ăn của trời vào. Cho nên ông ngồi một ngày mà ông không hề thấy đói. Cho nên đến giờ điểm tâm, thầy mới hỏi rằng ủa còn cái ông kia đi đâu rồi mà sao không thấy là điểm tâm. Thì các cái vị khác, môn đệ khác là thưa vị ấy đang ngồi thiền. Thì cái vị tổ sư á, tức là vị thiền sư mới kêu ông đệ tử hỏi rằng tại sao mà mấy bữa nay không thấy ông ra điểm tâm. Nói rằng thưa thầy á, con ngồi thiền á thấy hỷ lạc, mà rồi trong lúc con ngồi chư thiên các cảnh trời xuống nữa là cúng dường thức ăn thượng vị, cho nên con bây giờ nó đầy đủ sức khỏe rồi, cho nên không có ra điểm tâm, xin được miễn điểm tâm. Thì ông thầy mới quở ngay, lập tức phải bỏ ngay cái pháp môn này, là ông đã đi sai pháp rồi. Nói thưa thầy tại sao vậy? Nếu ông ngồi thiền mà để cho chư thiên thấy được tâm ông là ông còn loạn, ông còn động. Để cho người ta thấy được tâm ông mà để người ta cúng dường mà không ra điểm tâm là ông đã ngồi sai pháp rồi, lập tức phải bỏ. Cho nên nghĩa là hôm sau vị thiền sinh nó ngồi thiền mà không trú tâm vào một chỗ nào nữa, không còn tưởng, không còn nghĩ nữa, và vào trong cơn định đó, chư thiên đem thức ăn xuống cúng dường không thấy ông đâu cả. Nghĩa là ông ngồi đó mà chư thiên không thấy ông đâu cả và không cúng dường được, cho nên vị đó trở lại điểm tâm như bình thường. Các vị thấy nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên nghĩa là ngay lúc ngồi thiền thì cái người ngồi thiền cũng không để tâm bị dẫn, bị các cảnh giới dẫn, và kể cả cõi trời cũng không để bị dẫn. Cho nên người ta nói các vị đọc Thủ Lăng Nghiêm, các vị mới thấy rằng nếu mình ngồi thiền là mình có chừng lạc vào ngũ ấm ma, và trong đó có một loại ma quan trọng nhất là thiên ma, tức là ma của cõi trời xuống nó làm cho con người của mình đảo loạn. Cho nên nữa là đa phần cái người ngồi mà không biết, người ta nói là thiền điên là vậy, tức là vì vọng tưởng nhiều quá, cho nên ông lên bà xuống ở ngáp ngáp vậy thôi, không có trúng thiền gì cả. Và ngay trong cái thời một vị tổ sư thiền nổi tiếng gọi là Ưu Ba Cúc Đa cũng vậy, ngài là một thiền sư gọi là nổi tiếng và ngài là một vị tổ trong đời 33 vị tổ. Thì một hôm ngài ngồi thiền là cái bằng thiên ma xuất hiện đảnh lễ ngài, tôn trọng và nói rằng công đức của ngài, và ngài đã độ cho cái thiên ma đó tu hành. Rồi bây giờ ngài mới nói rằng ta nghe nói ngươi là thiên ma, tức là hồi thời Phật còn tại thế là đã có ngươi rồi, như vậy là ngươi có thấy Đức Phật không? Tôi thấy đó, khi Đức Phật còn tại thế tôi đã 3 lần hiện ra để thỉnh Phật nhập niết bàn. Thì tổ mới nói rằng ta là cái người thiếu phước tu hành, nhưng mà đời mạt hạ cho nên ta không có duyên được thấy, không thấy được thân tướng của Như Lai. Cũng như bây giờ các Phật tử thấy là bây giờ mình thấy ông Phật, nhưng mà ông Phật phải như vậy không? Không ai bảo đảm. Bây giờ ông Phật là ông Phật của Việt Nam. Nếu các Phật lên Wollongong thì các Phật tử thấy là ông Phật cái mặt khác hơn. Nếu các Phật tử qua Thái Lan thấy Phật ông Phật khác hơn. Nếu mình qua Nhật Bản thì mình thấy ông Phật có một mí thôi. Ông Phật sẽ hoàn toàn khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm tưởng Phật, lòng thành có Phật, cho nên tâm chúng sanh tưởng thế nào á thì người ta tạo ông Phật thế này. Cho nên bây giờ thầy sắp sửa, thầy nói mai mốt mình làm chùa, thầy muốn qua bên Đài Loan thỉnh một cái vị Phật, thỉnh Phật ở bên Đài Loan thì có nhiều vị thân tướng là trang nghiêm, rồi nó bằng five lát, nó nhẹ lắm, ông Phật thấy khổng lồ bao nhiêu thứ, nhưng mà khiên có 2 người là nổi rồi đó, nhưng mà rất là trang nghiêm. Thì nhiều thầy mới bàn nó thôi đừng có thỉnh Phật ở Đài Loan, tại vì người Việt mình là quen cái nhìn của ông Phật Việt Nam, cho nên thấy ông Phật Việt Nam là nó quen, còn thấy ông Phật của Đài Loan thấy vậy nhưng mà nó không đẹp. Nhưng mà thầy thì không có nghĩ vậy. Thầy nghĩ rằng Phật là một biểu tượng cho tất cả chúng sanh, cho nên cái nào mình cảm thấy là hoan hỷ, mình tôn trọng, mình lễ tượng mà thôi. Cho nên khi mà tổ Ưu Ba Cúc Đa nói lời nói đó thì Thiên Ma Ba Đừng nó thấy đó, tôi thấy Phật rõ ràng, tôi thấy ngài dung nghi thế nào tôi cũng thấy cả. Thì bây giờ tổ mới yêu cầu rằng bây giờ ngươi đã quy y ta rồi, bây giờ ta chỉ xin một lời rằng nếu được ngươi hãy thể hiện thân giống Đức Phật được không? Nó nói được, sao không được, nhưng mà tôi không dám hiện. Nó tại sao vậy? Bởi vì sợ rằng tôi hiện ra Phật thì Ngài phải đảnh lễ tôi. Cái tổ nói ta đã biết ngươi là thiên ma rồi, mất gì mà đảnh lễ. Thì bây giờ thiên ma Ba Tuần nghe xong mới nói rằng được rồi, vậy Ngài đợi đó. Trong vòng tích tắc là Ngài tổ qua cũng đang ngồi nhìn thấy phía trước nữa là Đức Phật, nữa là gọi là 80 vẻ đẹp thân tướng trang nghiêm đi phía sau có một đoàn Sa môn A La Hán. Vừa thấy là cái bằng tổ sinh tâm cung kính quỳ xuống lễ liền, thiên ma biến mất. Các Phật tử đọc sử 33 vị tổ, các vị Phật tử sẽ đọc được câu chuyện đó. Cho nên thiên ma có thể hiện ra Đức Phật giống như 100%, bởi vì nó ở ngay trong thời Đức Phật, cho nên biết ông Phật là như thế nào. Cho nên khi mình khởi niệm, trong lúc mình ngồi thiền mình khởi niệm gì lên á, mà người ta nói rằng lạc vào ngũ ấm ma, trong đó có thiên ma đó, là các Phật tử có thể thấy đủ thứ Phật hết. Thấy Quan Âm Bồ Tát, có nhiều Phật tử nói thầy rằng Quan Âm sao mà thường thường làm màu trắng màu vàng, nhưng mà con có đêm con ngồi thiền hoặc là con niệm Phật xong rồi á, con nghĩ là thấy Quan Âm mặc áo xanh. Tôi nói không phải áo xanh, Quan Âm mặc đủ áo ở đây á, mình muốn áo gì là cũng mặc áo đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó nằm ở trong vọng tưởng điên đảo mà. Cho nên khi mình khởi niệm á, mình mới thấy. Cho nên các Phật tử nói rằng bây giờ là Quan Âm, bây giờ của mình bây giờ mặc áo này nè. Nhưng mà nếu có Phật tử ra phía trước á, thì Quan Âm mặc áo khác. Quan Âm có tới 32 ứng hiện thân, mà Quan Âm là đức tánh, là Bồ Tát tánh, chứ không hề có một cái thân là chân thật. Và như vậy các Phật tử chúng ta sẽ hiểu rằng khi ông trưởng giả này đó, là ông thủ trưởng giả này ngồi thiền và được khen ngợi, được cả từng trời khen ngợi, ông vẫn không lay động tâm ý. Tại vì sao? Ông biết rằng phải bảo hộ, phải thủ hộ cái định tâm của mình mới có thể an trú được thiền định. Nếu không sẽ lạc vào gì? Sẽ lạc vào ngũ ấm ma. Kể cả tổ Ưu Ba Cúc Đa muốn gặp Phật, mà bây giờ biết rằng con ma đã hiện Phật, mà khi thấy Phật rồi là mình không thể nào, không thể nào giữ được cái tâm mình. Vừa thấy Phật là quỳ xuống đảnh lễ liền, là con ma biến mất. Nó không dám để cho nghề lại. Tại vì sao vậy? Nó sợ mất đi cái phước đức của nó. Nói theo kinh ngày xưa nói rằng ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Và như vậy đó, thì chúng ta đã đọc cái phần thứ hai, tức là khi ông thủ trưởng giả ở trong thiền định đó, thì các Phật tử thấy thiền định nó ở đâu? Nó ở ngay trong đời sống của mỗi người chúng ta. Tức là chúng ta luôn luôn tỉnh táo, chúng ta không bị các vọng duyên, kể cả trời mà xuống khen ngợi, chúng ta vẫn không thay đổi. Và chúng ta trong cái từ bi hỷ xả đó, người con Phật phải nhẫn nhục, phải chịu đựng, biết rằng nhân, biết rằng quả. Nếu mình không có nhân, không gây nhân bất thiện, thì chắc chắn vĩnh viễn mình không chịu khổ. Nếu mình bị khổ đời này, tại vì sao vậy? Bởi vì quá khứ mình gieo nhân bất thiện. Cho nên đem hai cái tâm tư đó, chúng ta hóa giải được cái sự sợ hãi khủng bố trong tâm của chúng ta, và chúng ta an nhiên với đời sống. Bởi vì chúng ta biết rằng ông thủ trưởng giả này cũng là người giống như chúng ta mà thôi. Có gì? Có cha, có mẹ, có vợ, chồng, có con cái. Và các vị biết rằng khi đến đây á, bây giờ đó, khi vị tỳ kheo hỏi ông trưởng giả và thăm ông trưởng giả, thì vị tỳ kheo đến rồi đó, thì ôm bát đến ông thủ trưởng giả. Khi ông thủ trưởng giả từ xa trông thấy thầy tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng thầy tỳ kheo mà thưa rằng: kính chào tôn giả, tôn giả đã lâu không đến đây, mời ngài ngồi đến giường này. Lúc đó thầy tỳ kheo liền ngồi đến giường ấy. Thủ trưởng giả đảnh lễ với chân thầy tỳ kheo rồi ngồi một bên. Lúc đó vị tỳ kheo mới kể hết những cái chuyện nãy giờ, tức là nào là Đức Phật khen ngợi, nào là Tỳ Sa Môn Thiên Vương khen ngợi, người là các chư thiên khen ngợi, mà tại sao ông vẫn không có lay động tâm? Ông vẫn nghĩa là nhất định giữ thủ hộ cái tâm của mình, tức là từ bi hỷ xả và thương yêu khắp chúng sanh. Thì bây giờ nghĩa là ông thủ trưởng giả ông mới hỏi rằng: im lặng không nói gì, không ngắm nhìn. Và bây giờ trưởng giả thưa thầy tỳ kheo: bạch tôn giả, lúc bây giờ có người bạch y nào không? Tức là hỏi thầy tỳ kheo rằng lúc mình chư thiên khen ngợi, lúc là Phật khen ngợi, lúc là mọi người khen ngợi á, thì ông hỏi rằng có bạch y nào không, tức là có cư sĩ nào không? Thì cái vị tỳ kheo trả lời rằng không có người nào cả. Thì rồi thầy tỳ kheo lại hỏi rằng: nếu có người bạch y thì có xảy ra chuyện gì mà ông hỏi câu nói đó? Thì ông trưởng giả rằng: nếu bạch tôn giả, nếu có kẻ không tin lời Đức Thế Tôn, kẻ ấy vĩnh viễn bất nghĩa bất nhân, sanh vào chỗ cực ác, thọ vô lượng khổ. Nếu kẻ nào tin lời Đức Thế Tôn, người ấy do việc đó có thể cung kính lễ bái con. Bạch Tôn giả, con cũng chẳng thích được như vậy, cho nên xin Tôn giả mời ngài ở lại đây và thọ thực. Đây là nó có hai cái ý chỗ này để các Phật tử lưu ý. Thì khi mà ông trưởng giả được Đức Phật khen ngợi, được chư thiên khen ngợi, được Đại Thiên Vương xuống khen ngợi, thì ông mới hỏi vị tỳ kheo rằng có một người nào cư sĩ nào ở gần đó không. Thì vị tỳ kheo trả lời là không có. Và vị tỳ kheo hỏi rằng nếu có vị tỳ kheo hay là có vị người nào đó thì có cái lỗi gì. Thì ông nói rằng nếu mà người nào không tin lời Đức Phật nói là ông trưởng giả, tức là một người rất là bình thường, có vợ có con mà lại tu thiền, mà lại ngồi nghĩa là ở trong tứ định tâm, trong bốn cái cảnh định này, có thể biến mãn thập phương giới vậy đó, khen ngợi đó, thì người đó không tin đó, không tin lời Đức Phật khen ngợi đó, thì người đó sẽ bị đọa lạc, người đó sẽ bị rơi vào nghĩa hố nghi, và người đó rất là đau khổ trong đời sau. Tức là do nhân không tin lời của Đức Phật mà bị cái quả đời sau là khổ đau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu người nào đó tin tưởng lời Phật dạy, cho nên sẽ cung kính ông thủ trưởng giả này, sẽ kính lễ ông thủ trưởng giả này, cho nên ổng sẽ bị mất phước an vui, cho nên ổng không dám nhận người đó lễ, và ổng không thích như vậy. Thì các vị thấy bây giờ mình cũng vậy. Nếu mà có một Phật tử nào được một cái thầy trụ trì khen ngợi tán thán, thì chúng ta sẽ cũng tập những cái hạnh giống vậy. Nếu mà khen ngợi tán thán một người mà những người khác không tin, thì những người khác sẽ mắc vào nhân quả, bởi vì không tin lời khen ngợi tán thán chân thật của thầy. Ngược lại, nếu người nào tin lời tán thán khen ngợi của thầy mà cung kính tôn trọng cái người Phật tử đối diện, thì người đó Phật tử đó sẽ bị giảm đi cái phước báo của mình, cho nên do đó người ta giữ kín đó. Và nói như vậy để các Phật tử hiểu rằng tại sao có câu nói này, có nghĩa là sau này khi các Phật tử tu á, mà lần trước thầy có nói cái người mà tu thiền á, tu mà không thấy mình tu mới thật sự là có tu hành chân chánh. Còn tu mà mình thấy có mình tu, mọi người khen ngợi mình tu, thấy pháp mình tu, và ai cũng tán thương, ai cũng ca ngợi mình hết trơn, và mình thấy là mình có rõ ràng là có lên đàng hoàng, thì tất cả những trạng thái tâm lý đó sẽ làm cho mình bị đưa vào con đường của gì, của tự mãn, có nghĩa là mình sẽ bị giảm đi phước báo của mình. Đó là cái thứ hai. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này thọ nhận cái thức ăn của ông thủ trưởng giả cúng dường, thì vị tỳ kheo đó tán thưởng khen ngợi rằng nếu hôm nay tôi có tán thưởng ông, tôi có khen ngợi ông, thì cũng giống như những gì Đức Phật tán thưởng, Đức Phật khen ngợi. Và bây giờ các Phật tử bước qua cái bước thứ ba, tức là trong bài kinh thủ trưởng giả này, thì cái bài gọi là cái bước cuối cùng, tức là Đức Phật khen ngợi ông thủ trưởng giả có tám pháp vị tận hữu. Và tám pháp đó là gì? Thì Đức Phật nói rằng thủ trưởng giả có tám pháp vị tận hữu. Những gì là tám? Thủ trưởng giả có thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có định và có huệ. Thì có một lần thầy có giảng sơ cái này rồi, tuy nhiên hôm nay đó, trong cái bài kinh này nó có liên hệ, thành ra chúng ta nói sơ qua để các Phật tử cũng sẽ hiểu rằng nếu một cái người Phật tử gọi là Phật tử tại gia tu hành thì có những cái đức tướng tốt đẹp giống như những người chân chánh xuất gia. Và thầy nói rằng những người chân chánh xuất gia, để các Phật tử thấy rằng nếu những người Phật tử nào có những cái phương pháp, có những đức tu hành chân chánh tốt đẹp á, mà thành tựu giống như thủ trưởng giả này á, thì người Phật tử sẽ cao thượng hơn những người Phật tử xuất gia không chân chánh. Các Phật tử lưu ý điểm đó. Có nghĩa là nếu những người Phật tử nào tu tập có tám cái pháp này, gọi là biết thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, và có định, và có huệ, thì người Phật tử này sáng tỏ và tốt đẹp tương đương với những người Phật tử xuất gia chân chánh. Và nếu những người Phật tử xuất gia nào không chân chánh, thì người cư sĩ Phật tử này có thể hơn gấp ngàn lần cái người xuất gia không chân chánh. Bởi vì như các Phật tử biết rằng người xuất gia nó đòi hỏi một cái mức độ của sự tiến bộ, tức là có chân chánh, có ý niệm chân chánh, có quyết định chân chánh. Và lần trước thầy có nói nếu mà mình xuất gia bởi vì nghĩa là nhà mình nghèo quá không đủ ăn, thành ra mình xuất gia thì coi như cái gì mình có đủ hết. Giống như Ấn Độ ngày xưa họ thấy có các thầy tỳ kheo để đi khất thực á, vua quan cúng dường đầy, cho nên mấy người nghèo ăn xin á, họ xin là xuất gia cho nên khỏe lắm, chỉ cần ôm cái bát là người ta thấy có ông thầy là người ta cho, thì xuất gia đó gọi là xuất gia không chân chánh đó. Và dĩ nhiên những người xuất gia không chân chánh á, thì cái trình độ, cái khả năng á, và cái phước báo còn thấp hơn kể cả những người Phật tử chân chánh. Đây là một điều có thực, và chúng ta không có điều gì để mà nói tại sao chúng ta nói nó có quá lời hay chăng. Bây giờ ở đây đó, các Phật tử chúng ta có thể bước thêm một cái bước quan trọng á, là Đức Phật nói rằng tại sao nói rằng ông thủ trưởng giả là người thiểu dục. Ông thủ trưởng giả tự thân thiểu dục, không muốn để cho người khác biết mình có thiểu dục. Thì các Phật tử lưu ý điểm này, khi mà cái người Phật tử tu hành á, mà gọi là có thiểu dục á, là mình không bao giờ kể mà nói cho người khác biết rằng bây giờ mình không có ham muốn nữa đó, không nói cho người khác. Nghĩa là cái sự mà mình gọi là cái sự hoại diệt của tâm lý á, hay là cái sự thay đổi tâm lý á, là tự mình biết và tự mình gìn giữ để mình tu tập. Cho nên khi khen ngợi ông thủ trưởng giả này thiểu dục á, thì Đức Phật nói rằng không để cho người khác biết mình có thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có huệ. Thủ trưởng giả tự biết và không muốn để cho người khác biết mình có huệ. Chứ không phải nói rằng là mình á, là mình chỉ tu sơ sơ, nó không biết tại sao mà tôi tụng kinh mấy bữa tự nhiên bây giờ tôi sáng suốt, cái gì tôi cũng nhớ thôi, làm như kinh rồi nó quá quý đi. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đi ngược lại những lời dạy trong bài kinh đó. Cho nên thầy nhắc lại á, tu mà mình không thấy mình tu á, thấy rất là bình thường á, thì con người đó có những tự chế, có những cái pháp tu rất là chân chánh. Mà tu là để người khác là đánh giá, người khác khen ngợi, và người khác nữa là gọi là tô bóng mình á, thì coi như chúng ta sẽ bị lạc đó. Và ở đây đó, các Phật tử thấy rằng Đức Phật khen ngợi ông thủ trưởng giả này từng bước, trong đó có 8 pháp gọi là vị tầng hữu. Rồi khi Đức Phật khen ngợi đó, thì cái thứ nhất á, Đức Phật nói rằng ông thủ trưởng giả có tính, vì lẽ gì? Thủ trưởng giả có lòng tin kiên cố, bền chặt với Như Lai, tính tâm đã vững, hoàn toàn không theo sa môn phạm chí ngoại đạo hoặc thiên ma phạm vương và tất cả những người khác trong thế gian này. Đó là ông trưởng giả có tính. Các Phật tử lưu ý điểm này, cho nên có một cái cụm văn mà thầy nói các vị nghe là tịnh tính bất động. Là cái người Phật tử mà đạt được tịnh tính bất động là người đó đã vào trong dòng thánh. Cho nên mình chỉ tu là mình chỉ duy nhất mình tin ai? Mình tin theo pháp môn của Phật. Và mình tin theo Phật, nhưng mà mình tin pháp môn của Phật, mình tu theo Phật, có nghĩa là mình có lợi ích và có thành tựu trong đó, mình mới tin. Chứ không phải mình tin Phật không thôi. Nghĩa là không phải là người ta nói mình vô lại Phật, tin Phật, quy y Phật là mình chỉ chừng đó thôi, mà mình hiểu tại sao mình quy y, tại sao mình tin Phật, và tại sao mình lại Bồ Tát. Nghĩa là mình đã học điều gì và làm điều gì chứ Bồ Tát đã dạy, mình mới tin tưởng ở Đức Phật và Bồ Tát. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nó loại trừ cái việc nữa là cái lòng tin người là lòng tin kiên cố, và khi đã tin kiên cố rồi hoàn toàn không tin theo sa môn phạm chí ngoại đạo phạm thiên, kể cả trời xuống mà nói mình cũng không thay đổi được. Tại sao mà chúng ta đọc câu này? Tại vì các vị biết là cái người Phật tử chúng ta bây giờ dễ bị thay đổi, dễ bị lệch lạc. Cho nên có nhiều người nói rằng là thấy ai tu hay thấy ai cái gì mà thấy mới lạ là mình chạy theo, và mình muốn học hỏi theo, và muốn nghĩa là rơi vào con đường đó và tán thưởng ca ngợi. Tại vì sao vậy? Tại vì mình chưa bao giờ có sự thực tập sống để mà tu giống như lời Đức Phật dạy. Các Phật tử nhớ một điều, thầy luôn luôn ước mong các Phật tử là chúng ta chỉ đi tu theo Đức Phật mà thôi. Chúng ta không đi theo hình thức, hệ phái, tổ chức và con người. Chúng ta chỉ đi tu theo những pháp môn nào Đức Phật dạy để làm gì? Làm lợi ích cho chính bản thân chúng ta và cho chúng sanh. Đó là người Phật tử chân chánh. Đó. Và như vậy là chúng ta hiểu được ông trưởng giả này, cho nên ông ta có được cái chỗ gọi là cái vị tầng hữu, tức là chuyện ít có. Và ông thủ trưởng giả có tàm. Tại vì sao có tàm? Ông trưởng giả thường thực hành xấu hổ. Điều gì đáng xấu hổ thì biết xấu hổ, như hành các pháp ác bất thiện và phiền não ô uế là thứ thể thọ phải các ác báo, tạo gốc sanh tử. Thủ trưởng giả có tàm là luôn luôn sợ hãi và xấu hổ điều đó. Bây giờ thầy nói các Phật tử nghe một điều, khi mà con người mình á mà còn có biết xấu hổ, mà hỏi xấu hổ với ai? Không phải xấu hổ với người khác mà xấu hổ với chính mình. Cho nên khi nào trong lòng mình có một cái bất thiện, có một cái ham muốn, có một cái nóng giận hay có cái gì đó, là mình phải có một cái thời gian để mình tự tỉnh. Mình tự tỉnh, mình biết tàm. Biết tàm tức là biết tự xấu hổ. Rồi biết quý là biết khi mà người ta phê phán mình, người ta giúp đỡ mình á, thì mình biết ăn năn, biết tin nhận và biết sửa lại, gọi là biết tàm và biết quý. Hai cái đức này nó quan trọng nhất cho con người con Phật của chúng ta. Và khi mà các Phật tử vào trong chùa, các Phật tử cũng nói vậy. Cái đêm mà thầy nói là đêm mà các Phật tử sám hối vậy, các Phật tử biết tàm, biết quý, là mình đọc lại những bài kinh, mình mới thấy có những cái lỗi lầm mình trong quá khứ và trong hiện tại mình vẫn chưa thoát bỏ được. Và nói như vậy không có nghĩa là chỉ có các Phật tử biết tàm quý mà thôi. Kể cả những người xuất gia, những người Phật tử xuất gia cũng phải biết tàm, phải biết quý, phải biết xấu hổ với lỗi lầm của mình. Và Đức Phật nói rằng đó là những cái vị tầng hữu công thủ trưởng giả. Bây giờ chúng ta có thể học theo được. Ngày xưa đó, khi mà trong cái thời mà gọi là lúc mà cái làm mình gọi là thời Đông Châu á, thời Bánh Tàu á, thì các vị biết là người ta cố chấp lắm. Mà một trong những cái đức tàm quý gọi là của người xưa đó, thì các vị nghe một câu chuyện rồi thầy kể các vị nghe, thì các Phật tử thấy rằng cái người Trung Hoa thì họ có thiên về cố chấp rất là lớn, nhưng mà cái đức tàm quý họ, họ nâng cao á, thì mình thấy là cái cố chấp của họ nó cũng có thể làm cho mình một cái bài học. Thì khi mà có một lần nọ, có ông công nổi tiếng, một vị quan nổi tiếng hồi thời hồi Đông Châu á, tức là Ngũ Tử Tư á, thì lúc mà ông ta bị thất sủng, bị nghĩa là bị giặc giả, bị chạy á, ông dẫn con của một người thái tử chạy đi. Thì khi mà dẫn một cái người con nó đi á, thì đến đói quá đi, đến ở một cái bờ sông đó, gọi là sông Lại Thủy đó. Và khi đến bờ sông Lại Thủy đó, thì ở cái đất Phiên Dương á, thì ông ta gặp một cái người phụ nữ. Người phụ nữ ngồi giặt lụa, giặt quần áo bên dòng sông. Để bên cạnh là một cái mo cơm, tức là đồ cơm ăn, người ta đem đồ ăn theo hồi xưa, ta ăn để ta giặt đồ. Thì bây giờ ông dẫn đứa nhỏ tới, ông mới nói rằng tôi bây giờ vì có ở cái đường cùng này, ông là một đại tướng là Ngũ Tử Tư, thì ông nói bây giờ tôi ở nước đường cùng rồi, mà bây giờ tôi đói bụng quá, cho nên nghĩa là xin được nghĩa là nàng nghĩa là cho tôi nghĩa là thức ăn để mà ăn đỡ đói. Thì cái người phụ nữ đó nhìn ổng xong nói là tôi biết ông không phải là người thường, như vậy thì ông hãy lấy cái gói cơm đó ăn đi. Thì khi mà cái Ngũ Tử Tư lấy gói cơm đó ăn hơn phân nửa rồi để lại đó, thì cái người phụ nữ nó mới nói rằng, người thiếu nữ nó mới nói rằng tôi biết đường của mấy người đi còn xa, thôi có bao nhiêu cơm ăn hết đi. Thì Ngũ Tử Tư mới nghĩa là cảm ơn xong rồi lấy cơm nó chia cho, sau này gọi là Thái Tử Kiến, chia cho cái người đứa nhỏ một ít nữa rồi hai người ăn hết. Rồi trước khi từ giả cảm ơn người này đi đó, thì bây giờ Ngũ Tử Tư cùng quay lại nói một câu rằng chúng tôi có nạn phải lánh, cho nên nghĩa là hôm nay cho cơm chúng tôi thì xin đừng có nói với ai hết, giống như mình gọi là đừng có tiết lộ với ai hết đó. Thì các vị biết là cái người phụ nữ nói một câu thế nào, nói rằng nghĩa là 30 năm nay đó tôi nghĩa là giữ tiết hạnh đó, gọi là giữ phẩm tiết, chưa hề tiếp xúc với một cái người đàn ông nào, mà hôm nay nghĩa là vì cái nghĩa lớn, tức là vì nghĩa cử lớn mà cho ông ăn cơm và nói chuyện với ông, mà còn dặn dò một câu nữa thì xin ông hãy đi đi. Thì bây giờ cái Cụ Tư biết rồi, bỏ đi. Đi khoảng chừng 5-10 bước thì nhìn lại thấy cái người phụ nữ này ôm một cục đá lớn, nhảy xuống sông mà tự tử đi. Tự tử thì các vị hiểu cái ý đó không? Tức là cái người phụ nữ đó nghĩa là phẩm tiết, có nghĩa là giữ cái phẩm tiết. Phẩm tiết đây không phải là vì cái tiết kinh, cái thân hình của con người, mà phẩm tiết đây tức là cái tâm linh, tức là nói về cái phần tâm lý của người đó. Tức là cái người phụ nữ này nghĩa là 30 năm giữ cái tâm nghĩa là có cái phẩm tiết, nghĩa là trong sạch, trung thực, mà bây giờ nghĩa là để nghĩa là phải nói chuyện với một người đàn ông, phải cho người ta ăn đồ ăn, rồi bây giờ để cho người ta sợ hãi rằng mình sẽ nói với người khác, cho nên muốn bảo vệ cái phẩm tiết đó mà người phụ nữ đó ôm cục đá mà nhảy xuống sông trầm mình mà chết. Cho nên Ngũ Tử Tư quay trở lại mới cắn ngón tay chảy máu viết trên cục đá. Viết trên cục đá nói rằng nhĩ hoàng sa ngã hành khất, ngã phúc bảo nhĩ thiên lịch, thập niên chi hậu thiên kim báo đáp. Tức là nhĩ hoàng sa tức là nàng á, thì nghĩa là giặt lụa, tôi đi hành khất, tôi no bụng, nàng trầm mình, tức là nàng bị chết chìm. 10 năm sau xin đêm ngàn vàng để báo đáp. Tức là sau này 10 năm sau đó thì Ngũ Tử Tư á, đã phục quốc được á, dẫn Thái Tử đi phục quốc đã được, trở lập một cái miếu để thờ cái người con gái đó. Thì cái đó là người ta gọi là nó nâng lên á, đối với đạo Phật á, là cái người mà có người tự mình biết xấu hổ, tức là biết cái phẩm tiết của mình đó. Và như vậy là cái người tu học phải biết xấu hổ những cái việc làm của mình, người khác thấy hoặc là không thấy, và tự mình cảm nhận được cái việc đó là có lỗi thì mình phải biết hối cải, biết ăn năn. Cho nên đó gọi là tàm quý. Và người nào có hai cái đức tàm quý đó thì Đức Phật khen ngợi, gọi là đó là một cái áo giáp tốt đẹp nhất cho cái người tu học của chúng ta. Cho nên ngày xưa đó thì có những người, con người như vậy người ta mới lập miếu mà thờ. Còn bây giờ đó thì đôi khi đó con người của chúng ta bây giờ nó, mình gọi là nó bị trì trệ, rồi nghĩa là thậm chí á, rằng nghĩa là mình có lỗi mà người ta nói á, mình không chịu sửa, không chịu sửa rồi mà tìm cách là nói xấu lại, để như vậy để cho nó hết cái lỗi của mình đi. Và Đức Phật ngài cũng nói với thủ trưởng giả rằng ông thủ trưởng giả này nhờ ông có tàm có quý là tại vì ông biết thực hành, thường thực hành xấu hổ. Không phải ai làm cho mình xấu hổ mà tự mình phải thực hành xấu hổ. Và nói rằng ông thủ trưởng giả có quý là vì lẽ gì? Là ông thủ trưởng giả thường thực hành biết thẹn, điều nào đáng thẹn thì biết thẹn, như các pháp bất thiện và phiền não ô uế là thứ sẽ thọ các ác pháp, là tạo gốc sanh tử. Cho nên ông thủ trưởng giả biết thẹn, và như vậy gọi là ông thủ trưởng giả có tàm có quý. Và còn bốn cái nữa thì ngài nói rằng ông thủ trưởng giả có tinh tấn, là thường thực hành tinh tấn từ ác và bất thiện, tu tập các thiện pháp, và luôn luôn tự khử ý, chuyên nhất kiên cố làm gốc rễ điều thiện, và không bao giờ thay đổi tâm tư, chịu đựng sự khó nhọc. Cho nên nói rằng ông thủ trưởng giả có tinh tấn. Nói rằng ông thủ trưởng giả có niệm là vì sao? Là vì thủ trưởng giả nội thân quán thân, nội giác quán giác, nội tâm nội pháp, đúng như pháp mà quán tưởng. Cho nên gọi là ông thủ trưởng giả có niệm. Thì cái từ này thì nếu giảng là nó hơi dài. Niệm tức là cái pháp mà các phật tử phải niệm hơi thở, biết trong thân mình có cái gì, rồi biết ngoài thân mình có gì, nội thân nội pháp. Thì có dịp các phật tử nghe về cái bài pháp tứ niệm xứ thì sẽ liên hệ tới cái bài này. Rồi nói rằng ông thủ trưởng giả có định là vì gì? Là ông thủ trưởng giả ly dục, ly pháp ác và bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nói thủ trưởng giả có định vì lẽ đó. Chúng ta dừng lại ở đây. Trước khi chúng ta kết thúc thì các Phật tử rằng hai cái hình ảnh quan trọng của Đức Phật đưa ra trong bài kinh này cho một người cư sĩ tại gia có thiền có định là gì? Tức là cái người có thiền là luôn luôn thường được an ổn và trú tâm trong bốn cảnh giới, tức là từ bi hỷ xả, biến mãn cả mười phương mà không lay động, dù cho trời tứ thiên vương, đại phạm thiên vương khen ngợi, người đó vẫn không bỏ đề mục của mình. Đó là người đó có thiền. Và cái thứ hai là Đức Phật nói rằng ông trưởng giả này có định. Tại sao gọi là ông thủ trưởng giả có định? Là vì trưởng giả ly dục, ly ác bất thiện pháp, và ly cả kể cả những con đường bất thiện hay là con đường đưa đến sự bất thiện. Trưởng giả đều từ bỏ, cho nên chứng đắc được tứ thiền, thành tựu và an trụ, cho nên gọi là trưởng giả có định. Như vậy hai cái chúng ta kết lại, một cái thiền một cái định, thì các vị thấy rằng cái người cư sĩ tại gia, tức là ông thủ trưởng giả này, thật sự là những người tu chính. Và khi mà các Phật tử muốn tìm một cái người trong đời này tu chính, mình phải không thấy. Tại vì sao vậy? Tại vì ông thủ trưởng giả này không bao giờ muốn mọi người biết được rằng mình có tu chính như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm rằng sau này mình nghe mà ai mà tu thiền hoặc chứng thiền này kia mà mọi người mà nói lung tung á, thì chúng ta sẽ đặt lại một vấn đề ở đây. Vấn đề ở đây trong kinh Nguyên Thủy á, là Đức Phật luôn luôn thẩm định và nhắc nhở rằng cái người mà chứng được định là cái người đó phải gì? Ly dục và ly bất thiện pháp. Có nghĩa là không còn ham muốn nữa. Không còn ham muốn nữa. Cho nên cái người nào mà gọi là hỏi có định hay không, có nhiều Phật tử hỏi thầy có định hay không, thầy nói thầy không có định được, chưa có định được. Phải tại sao vậy? Tại vì thầy vẫn còn những cái ham muốn. Và ham muốn đó nó có từng mức độ mà người ta có thể hóa giải trong từng trình tự của nó, chứ không thể bỏ hết một lần. Nếu khi nào mà chúng ta được vào trong định rồi đó, hay là gọi là đại định đó, là tất cả ác bất thiện pháp không còn khởi lên trong tâm tư, và con đường của bất thiện pháp cũng không hề khởi lên. Giống như thầy nói là mình mà ăn chay, ăn chay mà quen vậy đó. Cái người mà ăn chay quen là suốt đời, và trong quá trình ăn chay và trong tâm tư người ăn chay rồi, là nó hoàn toàn thanh lọc được và nó không khởi ác niệm. Chứ không phải là mình ăn, có nhiều người mình nói ăn chay lâu rồi mà trời, nghe cái mùi hoặc là thấy con gà đi ngang, nó trời con gà non này mà xé, nghĩa là xé roti hoặc là cho bằng xé phai rồi làm cái rau răm nha, thấy rau răm ngon là nghĩ tới gà. Có nghĩa là ác bất thiện pháp nó vẫn chưa ly được ở trong tâm tư của chúng ta. Nó quan trọng là như vậy đó. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng tại sao mà khi Đức Phật đi vậy đó, là một con chim bồ câu, con chim cắt á, nó rượt theo, nghĩa là con chim bồ câu. Chim bồ câu nó chui vô trong áo của Đức Phật, nó đứng trúng rỗng, mà cả 1,200 vị tỳ kheo nó không có chui. Thì bây giờ ngã nan có đứng bên cạnh bạch Đức Thế Tôn, tại sao con chim này nó lại chui trong tay ngài mà nó không chui các vị A-la-hán khác? Thì Đức Phật nói rằng các vị đó họ đã chứng được A-la-hán, nhưng mà tập khí sát sanh vẫn còn trong con người của họ. Các vị thấy không? Tức là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên chứng được A-la-hán, mà tập khí sát sanh, tức là trong quá trình nhiều kiếp á, sát sanh nó vẫn còn trong đó, mà con chim không có dám trốn vào. Còn Như Lai là đã đoạn diệt tất cả các tập khí phiền não, trong đó có tập khí sát sanh, cho nên con chim nó mới chui vào. Bởi vậy mình mới thấy, bởi vậy nên nhiều khi người ta mới nói rằng là, nhiều khi mình nói rằng là các Phật tử học ra, các Phật tử biết, người ta nói rằng là vấn đề nghĩa là tâm lý nó còn quan trọng hơn cái vấn đề vật lý là như vậy. Và khi cái người tu là chế ngự cái phần tâm lý, là cái phần khởi niệm là cái phần quan trọng. Còn cái phần vật lý nó dĩ nhiên càng chế ngự nào thì càng tốt chừng nấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy được trong những ý bài kinh này, khi nói rằng cái người mà đạt được định là người đó phải ly dục, ly ác bất thiện pháp và chứng được tứ thiền, thì người đó mới gọi là định. Chứ không phải mình ngồi sơ mà nghe là mình ngồi mình không nghe tới nói sao tôi vô định rồi, trời mừng quá vô định rồi. Thầy nói với các Phật tử biết, ngày xưa cũng có thời, có lúc á thầy cũng cố gắng tinh tấn, có một thời á thầy tu pháp môn Tịnh Độ thôi mà thầy ngồi niệm Phật, thầy ngồi nghĩa là thở mà không nghe hơi thở của mình, coi như là ngồi nghĩa là cả ngày không biết gì nữa. Nhưng mà thiệt ra sau này vẫn không dám xác minh rằng đó là con đường tu tập chính xác, vẫn còn sợ nghĩa là bị rơi vào những cái chỗ nghĩa là mê lầm. Nhưng mà điều đó là điều gì? Điều đó để cho mình thấy rằng nếu mình dụng công á, thì tâm của mình nó sẽ an tịnh, nó sẽ tiến bộ. Nhưng mà mình đừng chấp thủ và cho đó là cái khả năng thiền định của mình. Không cần ai biết mình hết, nhưng mà đều mình tưởng rằng đó là chỗ được của mình, là ngay lúc đó mình đã bị vướng mắc. Chỗ mà Đức Phật nói ở đây á, là cái người đó phải thành tựu được tứ thiền. Mà các vị biết tứ thiền là gì không? Đó là sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tức là ly dục á. Rồi tới là nhị thiền, rồi tới tam thiền, tứ thiền. Qua bốn cửa thiền đó là các vị chứng được A-la-hán. Và như vậy để chúng ta thấy rằng mình đừng có nghĩa là mình gọi là đừng có đại ngôn khi nào mình chỉ mới ngồi sơ sơ hay này kia, nào nói là tu thiền dữ lắm mà mình biết mình tu thiền gì đó. Bởi vì thiền là như thầy nói, tức là trú tâm ở bốn cái đại cảnh giới mà không hề sao lãng, dù được vị trời tán thưởng. Và định tâm ở đây Đức Phật nói rằng cái người định là cái người ly dục và ly cả bất thiện pháp mới được ở trong định. Rồi cái cuối cùng nữa, Đức Phật nói rằng thủ trưởng giả có huệ là gì? Vì thủ trưởng giả tu hành có trí tuệ, quán pháp hưng suy, đạt được trí như vậy, tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng, hoàn toàn thoát khổ. Cho nên nói rằng thủ trưởng giả có vị tần hữu có huệ là như vậy. Thì các Phật tử thấy vừa rồi chúng ta đã nói khi nãy tới bây giờ là gì? Nếu một cái người thật sự mà không sợ khủng bố, giống như Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát gọi là vô quý thí, mang cái sự không sợ hãi cho mọi người, tại vì sao? Người đó tin nhân tin quả và không làm các bất thiện pháp. Nếu nói theo Đức Phật ở đây, ngài nói rằng trưởng giả có tệ bởi vì quán các pháp hưng suy, tức là được thua còn mất đó. Mới ngày hôm qua thấy cái nhà đó, hôm nay cái nhà trở thành bình địa, quán các pháp hưng suy, giống như một cái thiền sư nói, nghĩa là giống như thân mình giống như là bóng chết chiều tà vậy đó. Thì ngay lúc đó nghĩa là thịnh si như lộ thảo đầu phô, tức là thịnh si giống như gì? Giống như hạt sương rơi đầu cành thôi, không có gì phải đáng sợ cả. Và đó là người có tuệ. Nhân đó nên nói thủ trưởng giả có tám pháp vị tầng hữu. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Thì chúng ta kết thúc cái bài kinh thủ trưởng giả ở đây. Và hôm nay thì như thầy nói khi nãy đó, tức là sức khỏe thầy cũng không tốt lắm, tuy nhiên sẽ cố gắng giữ cái mức để cho các Phật tử học được những cái bài kinh mà quan trọng. Và cái điều quan trọng mà thầy muốn thưa với các Phật tử hôm nay đó là hiện tại trên thế giới này có nhiều nơi rất là bất an, trong đó kể cả nước Úc chúng ta. Và cái người con Phật của chúng ta làm sao mình học được cái sự bình an của đạo Phật bằng con đường tuệ giác và chính mình thực hành lấy. Và các Phật tử trong đời này, hôm nay mình có cái duyên mà mình có được cái đạo tràng hay là có một con đường tu học đó, mình ráng thực hành những giáo lý đạo Phật chân chánh để mình tin tưởng vào nhân quả. Và ngay cả mình hành thiền cũng vậy, mình hành thiền những con đường rất là chân chánh để mình không rơi vào các cái loại tà thiền và ngoại đạo. Và cái thứ ba nữa, các Phật tử mình có tuệ. Có tuệ tức là biết rằng ở thế gian này đó, thịnh suy là chuyện rất là bình thường. Cho nên bây giờ nước Úc hay là nước Mỹ, cái giàu có một mức độ nào cao đến cùng tột rồi cuối cùng nó phải gì? Nó phải đi xuống trở lại. Tức là lên hết mức rồi, nó phải trở xuống trở lại. Giống như các vị coi mà cách đây nữa là không biết mấy ngàn năm mà ta gọi là lịch sử của thành Troy, nó đã bị chôn vùi ở dưới đáy biển, hay là Atlantic chôn vùi đáy biển. Khi cái nền văn minh con người nó cao mức độ rồi thì đưa đến những vấn đề nữa là tai nạn, những điều xảy ra để nó hủy diệt cái nền văn minh đó. Và do đó chúng ta sống trong thời đại nào thì chúng ta cũng tin tưởng rằng cái người con Phật là chúng ta còn trở lại rất nhiều lần ở trong đời này. Bởi vì chúng ta có trí tuệ cho nên chúng ta sẽ tìm được cái con đường của tái sinh. Nhưng mà chúng ta an tâm, tại vì chúng ta học được Phật, học được cái pháp của Phật dạy. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta thực hành pháp của Phật để tự chúng ta tìm con đường của tái sinh chúng ta. Mà chúng ta không hề sợ hãi, không hề sợ ai cả. Và thầy cũng muốn rằng các Phật tử sống một cái đời sống bình an tốt đẹp trong gia đình của mình, để mình đừng có mang lại cái tâm lý khủng bố chính bản thân mình, làm cho những người xung quanh sợ hãi đó. Bởi vì mình thấy rằng ai mà khủng bố thì mình rất là bất an, mình rất là sợ, uống nước mình cũng sợ, cái gì mình cũng sợ, thuốc. Thậm chí bây giờ cái nhiều Phật tử nói rằng là không có dám mở thơ, sợ rằng nó sẽ có chất động, có chất thang nó. Thì các Phật tử cũng biết rằng nếu người ta mang lại sự sợ hãi mà mình quá sợ vậy đó, thì chính bản thân con người của mình cũng cố gắng tự chế, đừng làm cho những kẻ khác khổ đau. Bởi vì theo trong kinh Nhân Quả nói, các vị biết rằng muốn cho người được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Và trong cái tinh thần của Nhân Quả thì chúng ta tin rằng Đức Phật dù rằng tất cả giáo lý ngài nào ngài thuyết minh, ngài cũng đều nói là lưu ý cho những người con Phật rằng cái lộ trình chúng ta có đi tất nhiên là chúng ta có đến. Và như vậy là một cái người cư sĩ tại gia, giống như những người triệu phú ngày xưa, họ có thể thành tựu được những pháp rất là cao, thiền định trí tuệ và có cả tám pháp vị tầng hữu. Thì người con Phật của chúng ta hôm nay ít ra mình cũng chọn được một pháp để làm gọi là gì, là vị tầng hữu trong đời của mình. Các Phật tử nhắm mình chọn được pháp nào không? Lấy một pháp thôi, một pháp vị tầng hữu thôi, để mà tu tập, để mà tinh tấn. Vị tầng hữu tức là cái pháp khó làm. Vị là chưa đó, tầng hữu tức là khó tìm kiếm được, đó gọi là vị tầng hữu. Giống như nghĩa là ngày xưa mà ông Út Già Trưởng Giả đó, nghĩa là ổng nghĩa là sau khi nghe pháp giác ngộ xong rồi là về, nghĩa là ổng nói rằng bây giờ vợ con này ai muốn đi đâu đi, tiền bạc ai muốn làm thì làm. Thì nếu mà các Phật tử vậy, sau khi nghe pháp xong rồi về cũng vậy, mình nói thôi giờ ai muốn đi đâu đi, tiền bạc tôi muốn lấy đi, vị tầng hữu. Bởi vì các vị biết ông Thiện Phước á, thầy nói là lâu lâu phải lên coi chùa, nhưng mà ông nói bỏ nhà không được, với còn hai đứa con mà lo tới già rồi cũng còn lo nữa. Thành ra đó là chưa đạt được vị tầng hữu. Bởi vì bản thân mình còn không xong nữa, hai đứa con lớn rồi nhưng mà cũng cứ lo hoài, cho nên vẫn gọi là chưa đạt được vị tầng hữu. Đến một lúc nào nữa là mọi thứ nó đều nghĩa là buông xả trong lòng của mình thì mình đạt được vị tầng hữu. Vị tầng hữu nghĩa là khó tìm, khó kiếm, nghĩa là trong đời này có một người làm điều đó. Cũng như có nhiều Phật tử nói rằng là khi mà mình làm chùa vậy, nếu mà mình có được một pháp vị tầng hữu, là có một Phật tử là nói rằng thầy khỏi lo, thầy cứ đi giảng kinh ở đây tụi con làm chùa hết, là mấy Phật tử đó đạt được vị tầng hữu. Tức là làm mà không thấy mình làm đó. Cũng như là có người nói là cúng dường vô số, tức là cúng dường mà không thấy người cúng dường, không thấy của cúng dường, và không thấy mình là kẻ cúng dường, thì người đó được gọi là vị tần hữu. Và còn có nhiều Phật tử nói rằng đó là con cúng có 10 đồng mà sao mà không thấy thầy in trong quyển kinh này. Hòa thượng Hòa thượng Giác Nguyên nói, Hòa thượng Giác Nguyên nó một lần in kinh là 10.000 đồng mà Phật tử cúng 10 đồng mà cứ chưa in được, cứ lâu hỏi hoài sao lật hết kinh không thấy tên của con đâu. Hỏi cúng như cúng 10 đồng, 10 đồng là không đủ, nghĩa là chỉ cần làm cái biển giấy nữa, nhưng mà nó là 10 đồng mà kiếm hoài không thấy tên của mình. Đó. Cho nên ngày nào mà mình cúng 10 đồng mà mình không biết là mình cúng 10 đồng nữa, thì lúc đó mình có thể cho mà chập chững để bước vào con đường của vị tần hữu, tức là làm mà không thấy việc của mình làm, tức là vì lợi ích cho mọi người mà mình không phải bị chấp thủ, thì chúng ta đạt được vị tần hữu. Thôi được rồi, bây giờ các Phật tử nghỉ để rồi chúng ta còn ăn buổi trưa, thì cũng lâu rồi thầy đi gần như gần cả tháng vậy, không gặp các Phật tử thì cũng thăm các Phật tử chung, và thầy cũng thưa các Phật tử là bởi vì đi nó nhiều rồi đó, thầy cũng bị mệt mỏi và có nhiều việc, thành ra nó thời tiết thay đổi, thành ra thầy hiện tại là đang cảm và không có được khỏe cho lắm.